Chương 110, Hoang Phế Đế Vườn. Tiên giới, một tòa gần như hoang phế đế vườn lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Nơi này đã từng là Vạn Linh Thần Đế trụ sở, đã từng là tiên giới chói mắt nhất tôi bảo chi địa, bên trong vườn tiên đảo lâm lưu lập, tiên thảo tiên dược khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, trải qua hơn ngàn năm qua không người hỏi thăm tuế nguyệt tẩy lễ, bây giờ đã hiển lộ ra rách nát thái độ. May mắn là, đương Tần Qua năm đó rời đi lúc, hắn đem những cái kia cây tiên đảo, nô đồng thần thụ cùng chân quý tiên thảo tiên dược cùng nhau cấy ghép đến trong quan tài đồng tiểu thế giới bên trong. Cha, nơi này thật sự có Ngô Đồng Thần Thụ sao? Tiểu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi thăm. Ngô Đồng Thần Thụ tại tiên giới nguyên bản chỉ có 2 quả, trong đó một gốc bị ta dùng để luyện hóa, mà đổi thành một gốc chính là trong quan tài đồng cây kia. Bất quá, đế trong vườn cây kia Ngô Đồng Thần Thụ mặc dù đã biến mất, nhưng nó bộ rễ vẫn tồn tại. Mấy ngàn năm qua đi qua, chắc hẳn đã dựng dục ra mới thân cảnh. Thần Qua giải thích nói. Dứt lời, Thần Qua cấp tốc dùng trên đầu ngón tay một giọt máu tươi giải trừ đế vườn phong ấn. Chúng ta đi vào đi. Hắn quay người đối Tiểu Nhất Nhất cười nói. Tiểu Nhất Nhất cùng Ngô Đồng Tiên Đế hai người theo sát phía sau, bước vào tòa này thần bí đế vườn. Hoa, thật lớn a. Ngọn núi này tựa hồ so trong truyền thuyết 10 vạn đoạn thiên núi còn muốn lớn đi. Còn có gốc cây kia, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như thế cây cối, tựa hồ chiếm cứ nơi này một nửa địa phương đâu. Tiểu Nhất Nhất phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình. Kia là tự nhiên. Thần Qua đắc ý cười nói, trong mắt lóe ra tự hào quan mang. Tiểu Nhất Nhất tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào nơi xa một con kim sắc chim nhỏ hô, "Cha, đó là cái gì nha?" Con kia kim sắc chim nhỏ nghe được thanh âm, lập tức vuốt cánh hướng bọn hắn bay tới. Nó nhẹ nhàng rơi vào Tần Qua trên bờ vai, càng không ngừng dùng tiểu xảo đầu cọ lấy khuôn mặt của hắn, phảng phất là tại biểu đạt thân mật cùng vui sướng. Tần Qua kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện chim nhỏ, nghi hoặc địa hỏi, "Ngươi là ai a? Chúng ta rất quen sao?" Chim nhỏ vui sướng kêu vài tiếng, sau đó vẫy cánh bay về phía cách đó không xa cây kia vô cùng to lớn đại thụ che trời. Nó tại ngọn cây xoay một vòng, lại cấp tốc bay trở về Tần Qua bên người, tựa hồ là nghĩ dẫn dắt hắn đi hướng cây đại thụ kia. Tần Qua do dự một chút, quyết định đi theo chim nhỏ chỉ dẫn. Hắn mang theo Tiểu Nhất Nhất cây kia to lớn cây cối, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Khi bọn hắn đi vào dưới cây lúc, Tiểu Nhất Nhất ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp tán cây cao vút trong mây, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. "Cha, nơi này thật xinh đẹp a." Tiểu Nhất Nhất hưng phấn điệu nói. Tần Qua gật gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại con kia kim sắt chim nhỏ trên thân. "Ba chân, chẳng lẽ là Tam Túc Kim Ô?" Tần Qua trong lòng âm thầm thì thầm. Đúng lúc này, chim nhỏ lần nữa kêu to, sau đó bay về phía trên cây tỏa kia to lớn xảo huyệt. Chẳng lẽ là nó sao? Tần Qua trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhớ ngày đó, hắn quyết định đem đế vườn tu kiến ở đây, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nơi này đứng vững vàng một gốc nguy nga hùng vĩ, xuyên thẳng vần tiêu đại thụ. Cứ việc Tần Qua đối cây này lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không lý do địa đối yêu quý có thừa. Không chỉ có như thế, tại trên ngọn cây này còn chiếm cứ một tòa cực đại vô cùng tổ chim, quy mô của nó chi lớn, tối thiểu đến có 100 triệu bông. Nhưng mà làm cho người không thể tưởng tượng chính là, chim khổng lồ như thế tổ bên trong, vẹn vẹn lẻ loi trơ trọi địa trưng bày một viên giống như to như nắm tay trứng vàng. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này tiểu xảo linh lung kim sắc chim chóc, đúng là từ viên kia trứng vàng bên trong ấp mà đến. Nghĩ cho đến đây, Tần Qua không chút do dự thả người vọt lên, như chim bay hướng tòa kia ở vào ngọn cây tổ ổ mau chóng đuổi theo. Đến về sau, hắn nhìn chăm chú quan sát, phát hiện tổ bên trong ngoại trừ một chút vỡ vụn vỏ trứng bên ngoài, không có vật khác. Tại chưa rời đi đế vườn trước đó, Tần Qua mỗi ngày đều sẽ bền lòng vững dạ địa đến đây xem xét một chút quả trứng vàng này có thành công hay không ấp. Có lẽ chính là bởi vì cái thói quen này, cái này đáng yêu tiểu kim chim mới có thể cùng hắn thân mật như vậy đi. Tần Qua mở bàn tay, con kia kim điểu giống như là cảm nhận được hắn triệu hoán, lập tức vuốt cánh bay tới, vững vàng rơi vào hắn khoan hậu trên lòng bàn tay. Hắn đem kim điểu nâng đến trước mắt, tử tế suy nghĩ, trong miệng thì thào nói ra, "Tam Túc Kim Ô." Tựa hồ là nghe hiểu Tần Qua, con kia nhìn qua rất có linh tính kim điểu lại cũng đi theo đốt lên đầu đến, phảng phất tại đáp lại hắn. Nhỏ một ở một bên chớp chớp linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa mở miệng hỏi, "Cha, cái gì là Tam Túc Kim Ô a?" Tần Qua hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi hồi đáp, "Tam Túc Kim Ô chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần điểu." "Ồ, thần điểu? Kia tiểu phượng không phải cũng là thần thú nha, nó hai đến cùng cái nào lợi hại hơn đâu?" Nhỏ một tiếp tục truy vấn đạo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Nhìn xem nữ nhi thiên trần vô tả bộ dáng, Tần Qua nhịn cười không được cười, nhẹ giọng nói ra, "Cả hai căn bản không thể so sánh nổi." Kỳ thật, giờ này khắc này Tần Qua nội tâm sớm đã kích động và phần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cây kia cao vút trong mây, vô cùng to lớn cây, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, cây này chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần thụ, Phù Tang. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được một trận thanh thúy êm tai tiếng chim hót truyền đến. Tam Túc Kim Ô vô vội cánh, vui sướng kêu, đồng thời không ngừng mà gật đầu, rất rõ ràng nó đây là tại nói cho Tần Qua, cây này chính là Phù Tang không thể nghi ngờ. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa, để cho ta sờ sờ ngươi đi. Tiểu Nhất Nhất duỗi lên tay nhỏ, vuốt ve Tam Túc Kim Ô, mà nó lại là đem hai mắt nhắm lại, bày ra một bộ thậm chí hưởng thụ dáng vẻ, hiển nhiên nó cũng không bài xích Tiểu Nhất Nhất. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cây này tại ta đế trong viên vạn năm lâu, cho đến hôm nay ta mới biết được nó là Phù Tang. Thần Qua nội tâm dâng lên vô tận cảm khái. Tốt, chúng ta vẫn là đi nhìn xem cây Ngô Đồng có hay không mọc ra mới thân cảnh đi. Thần Qua nói xong, ba người lập tức liền hướng về phía trước bay đi. Mà con kia nho nhỏ Kim Ô cũng nuốt nho nhỏ cánh, chăm chú đi theo. Cha, mau nhìn. nơi đó quả nhiên lại có một gốc cây ngô đồng, lần này ta thiếu ngô đồng tiên đế sổ sách có thể trả. Tiểu Nhất Nhất vô cùng cao hứng nói. Tần Qua nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay thuận thế chém ra, liền đem cây kiêm ngô đồng thần thụ từ gốc rễ chặt đứt. Về sau hắn lập tức bắn ra mấy đạo thần lực, đem cây kiêm ngô đồng thần thụ luyện hóa thành kim sắc quần sáng. Lập tức hắn vung tay lên, đem những cái kia kim sắc quần sáng quán chú đến ngô đồng tiên đế thể nội. Thoáng chốc, kim quang bốn phía, ngô đồng tiên đế thân thể lập tức hiện ra một tầng kim sắc quang mang, cùng lúc đó nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường đại. Ngô đồng thần thụ, một khi luyện hóa, không chỉ có thể tăng cường thể phách, đối với tự thân thần hồn cũng có tầm bổ hiệu quả. Đa tạ thần đế quà tặng. Nếu để cho chính ta luyện hóa, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Ngô đồng tiên đế cảm khái nói. Không cần đa lễ. Đây là nữ nhi của ta thiếu ngươi. Ngươi trợ nàng thu hoạch được thần cách, chúng ta dùng một gốc cây ngô đồng trao đổi, nói đến vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Tần Qua nói xong, dẫn đầu bọn hắn đi vào một tòa núi lớn trước đó. Khi hắn một đạo thần lực đánh vào ngọn núi thời điểm, thoáng chốc cả tòa đại sơn bắt đầu đất rung núi chuyển, một con quái vật khổng lồ vậy mà đỉnh lật ra cả tòa đại sơn, từ bên trong thoát khốn mà ra. Đúng là một con cao tới 10 trượng cự viên. Ngao. Nó dài giống một tiếng, kinh thiên động địa. Mở ra huyết buồn đại khẩu, hai con răng nanh sắc bén hiển thị rõ. Nó nhìn thấy trước mắt ba người, con mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, lập tức giơ cao nằm đấm, hướng về bọn hắn đập ầm ầm đi. Chương 111, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chiến vượn sợ kim ô. Cha, đây không phải ngươi đế vườn sao? Làm sao còn sẽ có yêu thú xuất hiện ở đây? Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt chẳng cảnh. Tần Qua mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đây cũng không phải là phổ thông yêu thú, mà là hỗn độn chiến vượn, có được bán thần thân thể, thực lực cực kỳ khủng bố, chân thần phía dưới đều không địch thủ. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Qua thân hình lóe lên, như quỷ mị phi thân lên, bàn tay bỗng nhiên đánh ra, mang theo khí thế bén nhọn bay thẳng hướng hỗn độn chiến vượn đỉnh đầu. Ngao! Hỗn độn chiến vượn phát ra gầm lên giận dữ, vững vàng đón đỡ lấy Tần Qua một trường này, thân thể cũng chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không có ngã xuống. Nó lập tức huy động cánh tay trắng kiện, tiếp tục hung mãnh vô cùng công kích Tần Qua. Hừ, quả nhiên đủ ương ngạnh. Tần Qua hừ lạnh một tiếng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, hắn liên tục vung ra mấy đạo thần đế quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng hỗn độn chiến vượn. Những này nắm đấm nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng trên thực tế ẩn chứa vô tận thần lực. Như là bình thường tiên đế bị đánh trúng, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng mà, đầu này hỗn độn chiến vượn lại như cũ vững vàng đứng tại chỗ, cứ việc da lông phía trên đã có máu tươi chảy ra, nhưng là nó nhưng như cũ không có ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được, nhục thân của nó là bực nào cường đại, đơn giản có thể xưng vô địch. Ngươi có dám ăn ta một quyền? Đột nhiên, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, trước mắt cự viên thế mà mở miệng nói tới nói lui. Có gì không dám? Tần Qua cũng không bị đối phương đột nhiên xuất hiện cử động hù đến, ngược lại thu hồi thế công, vững vàng đứng tại cự viên trước mặt. Quanh người hắn tản ra cường đại thần lực, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Lúc này, cự viên dùng hết lực lượng toàn thân, song quyền đột nhiên hướng Tần Qua nện xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần Qua nguyên bản đứng địa phương, bởi vì không chịu nổi cự viên cường đại như thế lực chung kích, trong nháy mắt sụp đổ thành một cái hố cực lớn. Nhưng mà, Tần Qua lại lơ lửng không trung, lông tóc không tổn hao gì. Người cái này tên giảo hoạt, chúng ta rõ ràng nói xong chỉ là một quyền, người đánh như thế nào hai ta quyền? Tần Qua nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta là hai quyền đồng thời đánh ra, cho nên vẫn tính một quyền. Hỗn độn chiến vượn bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Ngươi đến cùng có phục hay không? Mấy ngàn năm qua, ngươi một mực bị ta trấn áp, chẳng lẽ đến bây giờ còn không nguyện ý túi đầu trước ta sao? Nếu không phải cảm thấy thân ngươi hình khổng lồ, mang ở bên cạnh có thể tăng thêm mấy phần uy phong, ta sớm đã đem ngươi chém giết. Tần Qua khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói. Khuất phục. Ta chính là hỗn độn chiến vượng, thân phụ hỗn độn chi lực, trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Ta có thể trong chiến đấu sinh tồn, có thể trong chiến đấu chết đi, nhưng tuyệt sẽ không hiểu được như thế nào khuất phục. Hỗn độn chiến vượng thanh âm dường như sấm sét vang lên, đinh tai nhức óc. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, phảng phất thiêu đốt lên vô tận chiến hỏa. Hỗn độn chiến vượng lời này vừa nói ra, hiển nhiên đặt quyết tâm muốn cùng Tần Qua ăn thua đủ, cho thấy không có gì sánh kịp cứng cỏi cùng dũng khí. Hoa nha, thật là uy phong to con a. Thật đúng là quật cường đâu, bất quá đáng tiếc dài quá dọa người, nếu là lại đáng yêu một điểm, liền có thể làm bằng hữu của ta. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên truyền đến, phá vỡ không khí khẩn trương. Nói chuyện chính là Tiểu Nhất Nhất, nàng nháy linh động mắt to, tò mò nhìn hỗn độn chiến vượng. Lời của nàng mặc dù thiên chân vô tả, nhưng lại để hỗn độn chiến vượng cảm thấy một trận phẫn nộ. Ừm, cái gì? Từ đâu tới tiểu nữ hải? Thế mà ghét bỏ ta dáng rất xấu. Hỗn độn chiến vượng mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng quát. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị một cái tiểu nữ hải như thế đánh giá, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Lớn đánh không lại, tiểu nhân ta còn có thể đánh không lại. Nói xong, hỗn độn chiến vượn một trường hướng về Tiểu Nhất Nhất kia hấu tiểu vô tới. Ngay vào lúc này, chỉ gặp lục đạo sặc sỡ lóa mắt thần hoàn thình lình xuất hiện tại Tiểu Nhất Nhất bên cạnh, đem nó chăm chú bảo hộ ở trong đó. Hỗn độn chiến vượn một trường này bổ xuống, lập tức cảm giác được cánh tay bị chấn run lên. Đại gia, thật đúng là đánh không lại. Nó quay đầu nhìn về phía Tần Qua, nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Tiểu Nhất Nhất đầy mắt nghi hoặc, đây là tại bàn điều kiện sao? Thế nhưng là nó có tư cách gì bàn điều kiện đâu? Tiểu Nhất Nhất không nghĩ ra, có lẽ nó vốn là không có đạo lý. Giết nó, Tần Qua không đành lòng, thả nó, lại lo lắng nó hỏa loạn tiên linh giới. Đang lúc Tần Qua tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải thời khắc, đột nhiên, Tam Túc Kim Ô nhanh nhẹn đáp xuống Tần Qua đầu vai, đồng phát ra một trận liễu dịu tiếng thê. Tần Qua mặc dù không rõ Tam Túc Kim Ô đến tuột cùng nói cái gì, nhưng thấy nó gọi thôi về sau, trực tiếp hướng hỗn độn chiến vượn đỉnh đầu bay đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Kim Ô dự định cùng cự viên triển khai một trận chiến đấu kịch liệt hay sao? Tần Qua cùng Tiểu Nhất Nhất trên mặt của hai người đồng thời toát ra hoang mang không hiểu, khó có thể tin thần sắc. Đúng lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ gặp kia Kim Ô bắt đầu ở cự viên trên thân chọc tới một đi, mỗi khi nó chạm tới cự viên lông tóc lúc, đều sẽ giấy lên lửa nóng hừng hực. Cự viên thì không ngừng huy động hai tay, ý đồ bắt lấy Kim Ô, nhưng Kim Ô lại tựa như một cái kim sắc như tinh linh, thân thủ nhanh nhẹn, hành động tự nhiên, để cự viên căn bản không có chỗ xuống tay. Theo trên người lửa điểm càng ngày càng nhiều, thế lửa càng thêm hung mãnh, hỗn độn chiến vượn rốt cuộc không rảnh bận tâm bắt Kim Ô, ngược lại bắt đầu dùng bàn tay không ngừng đập thân thể của mình, như toan dập tắt những cái kia làm nó thống khổ không chịu nổi ngọn lửa. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào ra sức địa đập, những cái kia hỏa diễm tựa như là thật sâu cắm rễ ở thân thể của nó phía trên, từ đầu đến cuối cháy hung hực, không cách nào dập tắt. Hỗn độn chiến vượn thấy thế, rơi vào đường cùng dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, bắt đầu bốn phía lăn lộn, ý đồ dùng loại phương thức này đến giảm bớt thống khổ. A, đau, đau quá a. Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt mang tới kịch liệt đau nhức, không chỉ làm nó nhục thể khó có thể chịu đựng, càng là giống như liệt diễm phần thân tiêu nướng thần hồn của nó. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nó chỉ sợ liền sẽ bị triệt để đốt cháy khét. Rốt cục, tại kinh lịch khó nhịn tra tấn về sau, hỗn độn chiến vận cũng không còn cách nào chịu đựng loại thống khổ này, không kịp chờ đợi mở miệng hô, phục, ta phục, ta nguyện ý quy thuận. Từ nay về sau, chúng ta chính là cùng một bọn, mời nhanh diệt đi những này đáng sợ hỏa diễm đi. Nghe được hỗn độn chiến vận cầu xin tha thứ ngữ, một bên Kim Ô lập tức vỗ cánh bay cao, hướng về Tần Qua bay đi, đồng phát ra liên tiếp dồn dập liễu diễu âm thanh. Phảng phất là tại hướng hắn hỏi thăm thứ gì. Tần Qua khẽ bước cằm, lập tức minh bạch Kim Ô ý tứ, mở miệng nói ra, đã nó đã lựa chọn khuất phục, đó chính là người mình. Kim Ô đạt được chỉ thị về sau, lập tức múa hai cánh, nhấc lên trận trận mạnh mẽ gió lốc, đem hỗn độn chiến vượn ngọn lửa trên người toàn bộ dập tắt. A, dễ chịu. Theo hỏa diễm dần dần dập tắt, hỗn độn chiến vượn như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, thỏa thích hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhõm cùng thoải mái dễ chịu. Trong chốc lát, nó chậm rãi ngồi thẳng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ địa nhìn chăm chú Kim Ô, nơm nớp lo sợ địa mở miệng hỏi, thật sự là khó có thể tin a. Hôm nay lại bị một con chim nhỏ cho ức hiếp, kia đến tuột cùng là cái gì quỷ dị hỏa diễm? Tại sao lại có được cường đại như thế uy lực đâu? Tần Qua khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi lại dám đem nó xưng là chim nhỏ. Làm phiền ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thần điểu Tam Túc Kim Ô a. Tam Túc Kim Ô. Hỗn độn cự viên dọa đến hồn phi phách tán, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thanh âm cũng biến thành lắp bắp hỏi, há miệng run rẩy nói. Trong lòng của nó âm thầm thì thầm, lại là Tam Túc Kim Ô, kia vừa rồi hỏa diễm chính là thập đại hỏa diễm đứng đầu Thái Dương chân hỏa. Đã ngay cả Kim Ô đều lựa chọn quy thuận với hắn, như vậy ta khuất phục tại hắn cũng không tính được mất mặt. Chương 112, đập vào mới hành trình. Tiểu Nhất Nhất ghét bỏ vô cùng ánh mắt, như là một thanh bén nhọn tiểu lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp rơi vào hỗn độn chiến vượn trên thân. Nàng không che giấu chút nào địa mở miệng nói ra, nguyên bản liền xấu xí, bây giờ càng là xấu càng thêm xấu, ngay cả lông đều bị thiêu đến một cây không dư thừa. Hỗn độn chiến vượn đủ rũ cúi đầu nhìn lấy mình trần trùng trục ra lông, ngay cả chính nó đều cảm thấy bộ dáng này thật sự là xấu vô cùng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó lắc lư một cái thân thể, thần kỳ một màn phát sinh, vô số bộ lông màu vàng nóng như măng mọc sau mưa bắt đầu liên tục không ngừng địa mọc ra, ngắn ngủi trong chốc lát liền khôi phục được bộ dáng của ban đầu. Hỗn độn chiến vượn đối với mình giờ phút này lông xù dáng vẻ rất là hài lòng, nó dương dương đắc ý nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, lần này cuối cùng là chẳng phải khó coi đi. Cho dù một lần nữa mọc ra lông tóc, ý nguyên vẫn là xấu như vậy, vẫn là con Kim Ô này, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Tiểu Nhất Nhất lần nữa không chút lưu tình nói, nghe nói lời ấy, hỗn độn chiến vượn trong lòng lập tức dâng lên một cô bất mãn mãnh liệt cảm xúc. Nó nhìn thoáng qua con kia Kim Ô, âm thầm cô, ta đánh không lại ngươi, ta nhận. Nhưng nếu bàn về tranh thủ tình cảm, há có thể thua ngươi? Tuyệt đối không được, ta không phục. Chủ ý đã định, hỗn độn chiến vượn quyết định thật nhanh, thi triển ra biến hóa chi thuật, trong nháy mắt hóa thành một con kim sắc lông ngắn hầu tử. Nó cao hứng mừng mừng, lanh lợi đi vào Tiểu Nhất Nhất trước mặt, lại là lắc đầu lại là vẫy đuôi, cực điểm lịnh nọt sở trường. Hoa nha, thật đáng yêu kim phỉ a. Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc hô, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích chi tình. Nàng không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve kim lông khỉ mượt mà, tròn vo đầu, miệng bên trong tự lẩm bẩm, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Đón lấy, Tiểu Nhất Nhất cười hì hì đối chiến vượn nói, từ giờ trở đi, ngươi có một cái tên mới à, liền cứ gọi Tiểu Mao Cầu. Vừa dứt lời, chỉ gặp trước mắt ngốc manh đáng yêu Tiểu Kim Khỉ, nháy nháy mắt, sau đó vui sướng nhẹ gật đầu, đối với danh tự này phi thường hài lòng. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng chim hót chuyển đến. Nguyên lai là Tam Túc Kim Ô bay tới, nó vây quanh Tiểu Nhất Nhất trên dưới bay múa, đồng phát ra liễu diễu tiếng kêu, phảng phất tại nói cái gì. Tiểu Nhất Nhất nghi hoặc mà nhìn xem Tam Túc Kim Ô, tò mò hỏi, làm sao rồi, ngươi cũng muốn cái danh tự sao? Tam Túc Kim Ô giống như là nghe hiểu Tiểu Nhất Nhất, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu Nhất Nhất dương dương đắc ý nở nụ cười, tràn đầy tự tin nói, hắc hắc. Vậy ngươi xem như tìm đúng người, bản Nhất Nhất thế nhưng lại am hiểu nhất đặt tên nha. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ân. Có. Vậy liền bảo ngươi Tiểu Bất Điểm đi. Tam Túc Kim Ô nghe, lại một lần khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó dùng nó kia tiểu xảo linh lung đầu cọ sát Tiểu Nhất Nhất gương mặt, rất là thân mật. Đứng ở một bên Tần Qua thấy cảnh này, nhịn không được cười trộm. Hắn âm thầm cảm thán, không nghĩ tới cái này Tam Túc Kim Ô cùng hỗn độn chiến vượn thế mà cũng sẽ giống tiểu hài tử đồng dạng tranh thủ tình cảm, thật sự là quá thú vị. Hắn ngửa đầu nhìn xem cây kia cao vút trong mây, che khuất bầu trời cây phù tang, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu tiếc hận chi tình, ai, thật là đáng tiếc. Khổng lồ như vậy một cái cây, trong quan tài đồng kia phương tiểu thế giới căn bản là chứa không nổi a. Nếu như có thể chứa nổi, sớm tại mấy ngàn năm trước đó, hắn cũng đã đem nó cấy ghép đến mình thanh đồng thế giới ở trong đi. Dù cho lúc ấy hắn cũng không biết đây chính là trong truyền thuyết cây phụ tang, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một loại khó nói lên lời yêu thích chi tình. Liễu Diễu, chít chít. Đúng lúc này, Tam Túc Kim Ô đột nhiên phát ra liên tiếp gấp rút mà tiếng kêu chói tai. Tần Qua nhìn chằm chằm nó, ý đồ theo nó tiếng kêu cùng trong thần thái giải đọc ra nó muốn truyền đạt tin tức. Nhưng mà, trải qua thời gian dài quan sát, hắn vẫn không cách nào đoán được cái này thần bí sinh vật tâm tư. Hoa, cha, ngươi nhìn gốc cây kia, nó nhỏ đi đâu? Nhỏ máy động nhưng hưng phấn địa chỉ vào cây phụ tang hô. Tần Qua thuận nhỏ một tay chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cây kia nguyên bản nguy nga hùng vĩ cây phụ tang vậy mà thật tại từ từ nhỏ dần. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, Tần Qua ý thức được, cái này Tam Túc Kim Ô có lẽ có được điều khiển cái này khỏa hỗn độn thần thụ năng lực. Mặc dù loại chuyện này nghe để cho người ta cảm thấy hoang đường, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao, Kim Ô cùng phụ tang ở giữa một mực tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, truyền thuyết bọn chúng cùng sinh tại hỗn độn bên trong, lẫn nhau gắn bó làm bạn. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, mà con Kim Ô này lại là ghi ở trong lòng, muốn giúp hắn đem cái này khỏa cây phụ tang thu nhỏ một chút, để cho thu nhập trong quan tài đồng tiểu thế giới. Không hổ là hỗn độn thần điểu Tam Túc Kim Ô, quả nhiên là linh tính mười phần. Trong chốc lát, tại con kia Kim Ô một trận vận luật mười phần tiếng kêu to bên trong, cây kia cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời cây phụ tang, vậy mà đã thu nhỏ đến nó nguyên bản kích thước 1/3. Tốt, dạng này liền có thể chứa nổi. Thần Qua mừng rỡ hô. Ngay sau đó, hắn không chút do dự duỗi ra một con vô cùng sung mãn lực lượng to lớn thần lực bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem bao quát cây phủ tăng ở bên trong toàn bộ bộ rễ hoàn chỉnh không thiếu sót địa cấy ghép tiến vào trong quan tài đồng. Kim Ô thấy cảnh này về sau, lập tức vui sướng kêu to. Tần Qua lần này quay về đế vườn, lúc đầu mục đích vẹn vẹn vì tìm kiếm nô đồng thần thụ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại có như thế làm cho người ngạc nhiên thu hoạch. Tần Qua nhìn chăm chú trước mắt Tam Túc Kim Ô, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là vừa mới phá xác mà ra, chưa nắm giữ nói chuyện năng lực. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn vừa lúc về tới đế vườn. Đây hết thảy chẳng lẽ không phải trong cõi U Minh Tiên Ý sao? Làm xong đây hết thảy, bọn hắn liền lần nữa trở lại Đại Thần Tông. Tiểu Nhất Nhất đã quyết định bắt đầu tìm kiếm thần cách mảnh vỡ. Cha, tiên giới bởi ngài tọa chấn, ta cũng có thể yên tâm đi hướng cái khác linh giới, tìm kiếm thất lạc thần cách mảnh vỡ. Tiểu Nhất Nhất ánh mắt kiên nghị nói. Tần Qua khẽ gật đầu, hắn biết rõ việc này trọng yếu, quan hệ này lấy tương lai tiên giới có thể hay không vượt qua kế tiếp đại kiếp. Hải tử, không bằng ta và ngươi mẫu thân cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tần Qua một mặt cương triều nhìn xem Tiểu Nhất Nhất nói. Cha, chính ta liền có thể á. Nhất Nhất hiện tại đã lớn lên. Nhỏ một ngày thật nhìn về phía Tần Qua, tiếp tục nói ra, cha cùng mẫu thân vẫn là lưu tại tiên giới đi. Ta hiện tại đã là chân thần, chẳng lẽ ngài còn lo lắng sao? Tần Qua nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Nhất Nhất đỉnh đầu, nói ra, vi phụ không phải lo lắng, mà là không nợ à. Không nghĩ tới chúng ta ngắn ngủi gặp nhau, liền lại là phân biệt bắt đầu. Cha, ta có thể dùng thần hồn chi lực cùng ngài thời khắc liên hệ nha. Còn có chờ ta sau khi đi ngài lại nói cho mẫu thân biết, ta sợ nàng khóc. Tiểu Nhất Nhất nói xong, trong mắt rưng rưng, cố nén không có rơi xuống. Ừm. Tốt a. Tần Qua nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra, bất quá, bên cạnh ngươi vẫn là phải mang một số người tương đối tốt. Chí ít không đến mức cô đơn như vậy. Ừm, cũng đúng nha. Vậy liền để đại ca ca cùng tiểu linh lung theo giúp ta cùng một chỗ đi. Tiểu Nhất Nhất nói. Tần Qua khẽ gật đầu, nói ra, Tam Túc Kim Ô cùng hỗn độn chiến vận cũng cùng nhau mang lên đi. Một ngày này, quan tài đồng thao cổ mang theo mấy người rời đi Đại Thần Tông. Ngoại trừ Tiểu Nhất Nhất, Trần Liệt, Tiểu Linh Lung, Tiểu Mao Cầu, Tiểu Bất Điểm bên ngoài, trong quan tài đồng lúc này còn nhiều thêm một thân ảnh. Một bộ áo trắng liêu phi phi. Chương 113, có đi không về tu la giới. Tiểu Nhất Nhất tại Lạc Thần Sơn thu hoạch được lục đại cổ thần thần lực truyền thừa thời khắc, trong óc liền đã nổi lên thần cách mảnh vỡ hạ lạc chi mê. Những này thần cách mảnh vỡ cũng không tại tiên giới, cũng không tại 3000 linh giới. Còn lại dòng dã 30 đạo thần cách mảnh vỡ, vậy mà hết thảy tản mát tại cùng một cái thế giới bên trong, cái chỗ kia tên là Tu La giới. Từ lục đại cổ thần một đoạn ký ức bên trong có thể biết được, Tu La giới bên trong sinh linh cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, bọn hắn được gọi chung là Tu La. Đây là một cái tràn ngập vô tận giết chóc cùng tàn khốc thế giới. Ở chỗ này, tử vong như bóng với hình theo sát phía sau, mùi huyết tinh tràn ngập tại mỗi một góc. Bầu trời bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, mây đen quay cuồng, đỏ thâm xen lẫn, phản phất là tu la nhóm cháy hừng hực lửa giận. Tại tu la giới bên trong, không tồn tại bất luận cái gì đồng tình hoặc thương hại chi tình, chỉ có nguyên thủy nhất dục vọng cầu sinh. Thị sát là bọn hắn bẩm sinh thiên tính, lấy thực lực vi tôn thì là bọn hắn kiên định không thay đổi tín điều. Ngoài ra, bọn hắn còn có một loại đặc biệt năng lực thiên phú, tên là thôn phệ tiến hóa. Cường đại tu la có thể dễ dàng mà giết chết nhỏ yếu tu la, sau đó đem nó thôn phệ hết, từ đó để cho mình thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn thiên sinh địa dưỡng, thần bí mà cường đại, từ trong biển máu sinh ra. Không có cha mẹ, cũng không tồn tại cái gọi là thất tình lục dục, nội tâm chỉ có giết chóc, vô cùng vô tận giết chóc. Tại bọn hắn vị trí trong thế giới kia, chỉ có để tự thân trở nên càng thêm cường đại, mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Giờ này khắc này, quan tài đồng chính cao cao địa treo ở cựu tiêu phía trên, nhanh chóng xuyên thẳng qua phi hành, vượt qua vô số núi cao trùng điệp, xuyên qua qua tầng tầng mây mù, cuối cùng bay ra cửa tiên giới, một đầu đâm vào một đạo sáng chói chói mắt tinh hà ở trong. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần tinh hà chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái u ám thâm thúy to lớn lô đen, nơi này chính là thông hướng trong truyền thuyết tu la giới lối vào. Nương theo lấy quan tài đồng như là một chùm lục sắc lưu quang, nhanh chóng vọt vào trong lỗ đen, từng đợt làm cho người dùng mình, quỷ khóc sói gào thê thảm tiếng kêu, liên tục không ngừng địa từ lỗ đen chỗ sâu nhất truyền ra. Những âm thanh này có cực mạnh lực xuyên đấu, cho dù là thân ở trong quan tài đồng bộ tiểu nhất nhất cùng Trần Liệt bọn người, đều có thể nghe được rõ ràng. Thật là đáng sợ thanh âm. Trần Liệt một mặt ngưng trọng nói ra, thanh âm này giống như lôi đình và quân, tựa hồ có thể chấn nhiếp tâm thần, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Một bên Thủy Linh Lung tiếp lời nói, có thể phát ra cường đại như thế thanh âm tồn tại, tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Sợ là chúng ta lần này gặp được đại phiền toái. Trên mặt của nàng cũng hiện ra vẻ sầu lo. Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời khắc, quan tài nhỏ đột nhiên lên tiếng nói, mọi người không cần kinh hoàng. Theo ý ta, thanh âm này cũng không thuộc về lập tức thời không, ngược lại càng giống là từ viễn cổ thời đại truyền đến. Lời của nó như là định hải thần châm, để đám người tạm thời bình tĩnh trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quan tài đồng chung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên vô tận huyết sắc mê vụ, quỷ dị mà thần bí. Cùng lúc đó, một đạo phảng phất trải qua vô tận tang thương tuế nguyệt thanh âm vang lên, tu la vĩnh kiếp vô gian, đặt chân vĩnh viễn không xuất thế. Cái này ngắn ngủi một câu, lại như trọng truy đập vào trái tim của mỗi người. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm rụt rè. Trần Liên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn khẩn trương nói ra, tình huống như thế nào? Nhất Nhất, chẳng lẽ ý vị này chúng ta một khi tiến vào nơi này, liền không còn cách nào ra sao? Tiểu Nhất Nhất thuận miệng đáp, không sai, chính là như vậy. Trần Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, hắn trừng to mắt nhìn xem Tiểu Nhất Nhất, khó có thể tin mà hỏi thăm, hẳn là ngươi đã sớm biết việc này. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Nếu là Tiểu Nhất Nhất biết cái này tu la giới một khi tiến vào liền không cách nào ra, như vậy vì cái gì còn nhất định phải tiến về đâu? Tiểu Nhất Nhất nhẹ gật đầu, mây trôi nước chảy, nhẹ giọng nói ra, không sai. Ta tại Lạc Thần Sơn thời điểm, từ 6 vị cổ lão thần linh nơi đó đạt được tin tức xác thực, tu la giới là một cái có đi không về địa phương. Linh Lung trên mặt lộ ra thần sắc ưu sầu, nàng nhíu mày, lo âu hỏi, có đi không về? Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bước lên vĩnh viễn không cách nào trở về phong hiểm tiến về cái kia thần bí thế giới sao? Tiểu Nhất Nhất mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong để lộ ra một loại tự tin và thong dong. Nàng mở miệng nói ra nói, đừng nóng nổi, sự tình cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nghe nói lời ấy, Trần Liệt khẽ bước cằm, đây mới là hắn quen thuộc Tiểu Nhất Nhất ta. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối cùng vạn vô nhất thất sách lược, nàng tuyệt đối sẽ không mạo muội xâm nhập cực kỳ nguy hiểm tu la giới. Linh Lung nghe xong tựa hồ có giải quyết vấn đề phương pháp, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, cô, ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu à, mau nói cho chúng ta biết đến tột cùng là biện pháp gì à? Tiểu Nhất Nhất nhìn về phía đám người, ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí cùng thần bí, nhẹ giọng hỏi, như vậy, chúng ta tiến về tu la giới mục đích là cái gì đâu? Linh Lung chớp linh động mắt to, trong lòng âm thầm cô làm sao lại hỏi cái này loại rõ ràng vấn đề đâu? Tất cả mọi người rõ ràng mục tiêu của chuyến này chính là muốn tìm kiếm kia thất lạc thần cách mảnh vỡ a. Thế là nàng không chút do dự hồi đáp, đương nhiên là vì tìm kiếm được những cái kia thất lạc thần cách mảnh vỡ a. Tiểu Nhất Nhất gật đầu tán đồng, khoe miệng lại giơ lên một vòng rào hoặc ý cười, tiếp lấy lại đặt câu hỏi, nhưng mà tìm kiếm những này thần cách mảnh vỡ lại là vì cái gì đâu? Linh Lung lần nữa cấp tốc đáp lại nói, đương nhiên là vì đem tất cả thần cách mảnh vỡ dung hợp được, để ngài kia từ 6 vị cổ lão thần chỉ luyện hóa mà thành thần cách có thể chữa trị hoàn chỉnh, tiến tới thực hiện lục thần hợp nhất cảnh giới, trợ lực ngài trở thành vĩ đại sáng thế chi thần a. Linh Lung câu nói này mới vừa nói xong, mình liền nhẹ nhàng vô chán, tựa hồ đã là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng lập tức kích động đứng dậy, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói ra, cô, ngài nói biện pháp chẳng lẽ là trở thành sáng thế thần về sau, chúng ta liền có đầy đủ lực lượng rời đi cái này tu la giới sao? Tiểu Nhất Nhất lập tức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra khẳng định qua mang, nói ra, đúng a, chính là như vậy nha. Lúc này, Trần Liệt tiếp lời âm, mặt mỉm cười, ngựa khí tràn ngập mong đợi mở miệng nói ra, đúng vậy a, một khi trở thành sáng thế thần, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta đem cùng thiên đạo ở vào ngang nhau địa vị, nho nhỏ tu la giới tự nhiên không cách nào vây khốn ta nhóm. Ta thực tình chờ mong Tiểu Nhất Nhất trở thành sáng thế thần ngày đó a. Nghe được câu này, Tiểu Nhất Nhất cùng Linh Lung trên mặt đều tách ra nụ cười vui vẻ, phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp. Nhưng mà tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong, Liễu Phi Phi lại ngồi một mình ở một bên, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm. Nàng yên lặng nhìn xem Trần Liệt, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bi thương. Chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng có thể làm bạn tại Trần Liệt bên người thời gian có lẽ đã tiến vào đến ngược. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ, mà những này phức tạp tình cảm chỉ có chính nàng mới có thể chân chính lý giải cùng tiếp nhận. Trong lòng của nàng âm thầm thì thầm, Trần Liệt, nếu như ngươi biết chân tướng sự tình, như vậy ngươi là có hay không sẽ còn nói ra câu nói mới vừa rồi kia? Chương 114, tu la giới có chân thần. Quan tài đồng thau cổ như là một đạo lóe ra lục sắc quang mang lưu tình, cấp tốc xuyên qua tại tu la chi môn thâm thúy trong thông đạo, nương theo lấy một trận che khuất bầu trời hào quang màu đỏ như máu đột nhiên sáng lên, bọn hắn rốt cục thành công đi tới trong truyền thuyết tu la thế giới. Tiểu chủ, chúng ta đã tới mục đích. Quan tài nhỏ thanh âm truyền đến. Tốt, chuẩn bị hạ xuống đi. Tiểu Nhất Nhất tỉnh táo ra lệnh. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt lục sắc quang mang như mũi tên nhọn đâm rách kia tràn ngập huyết hồng khí tức bầu trời, quan tài đồng treo cổ vững vàng đáp xuống tu la thế giới thổ địa bên trên. Tiểu Nhất Nhất bọn người cấp tốc bước ra quan tài đồng, chính thức đặt chân mảnh này tràn ngập sắc thái thần bí thế giới. Tiểu Nhất Nhất phóng nhãn tứ phương, trong lòng dâng lên một cô rung động. Nơi này không có sinh cơ bừng bừng đại địa, không có sáng tỏ ban ngày cùng trời xanh, càng không thấy thanh tịnh xanh thẳm hồ nước. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh nhìn thấy mà giật mình tinh hồng chi sắc. Nàng không khỏi nhẹ giọng nhỉ nó nói, quả nhiên là cái giết chóc thế giới a, liền ngay cả cái này trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới trên đời lại có như thế đất kỳ dị. Trần Liệt cảm khái vạn phần phụ hòa nói. Đột nhiên, từng tiếng gầm thét truyền đến, 10 tên tu la xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Những này tu la thân hình cao lớn, người khoác màu đen chiến giáp, trên đầu mọc sừng, tinh mắt răng nanh, thần kỳ hơn là bọn hắn thế mà sinh ra bốn tay, tản ra khí tức kinh khủng. Đám người tâm thần siết chặt, vội vàng đề phòng. Bốn tay Tu La, đó chính là tiên nhân cảnh đi. Tiểu Nhất Nhất bình tĩnh nói. Từ lục đại cổ thần tồn tại ký ức, Tiểu Nhất Nhất biết được, tại Tu La thế giới, tiên nhân cấp trở xuống đều là bình thường hai cánh tay. Đạt tới tiên nhân cấp bậc, liền có thể có được bốn cánh tay. Tiên vương cấp bậc có được sáu tay, mà tiên đế thì là tám tay. Cho nên chỉ nhìn bọn hắn cánh tay số lượng, liền có thể biết đại khái bọn hắn độ mạnh. Các ngươi là người phương nào, dám xâm nhập Tu La thế giới? Cầm đầu Tu La quát lớn. Chúng ta là trong lúc vô tình xuống tới, không có ác ý. Tiểu Nhất Nhất ý đồ giải thích. Hừ, vô ý xâm nhập. Nơi này là Tu La lĩnh vực, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai đều tất sát không thể nghi ngờ. Tu La nhóm cùng kêu lên quát, lập tức cơ vũ khí lao đến. Không thể nào. Nói đều không có kể xong đâu, liền muốn động thủ đánh nhau. Quả nhiên là trời sinh hiếu chiến phần tử a. Tiểu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát chói mắt kim sắc quang mang đống nhiên sáng lên, những cái kia Tu La trong nháy mắt liền bị chấn áp đến không thể động đậy, không có cách nào xê dịch nửa bước. Chúng ta tới nơi này, cũng không phải chuyên môn cùng các ngươi đánh nhau nha. Hiện tại kiến thức đến sự lợi hại của ta đi. Thức thời một chút liền mau chóng rời đi, đừng có lại đến trêu chọc ta. Tiểu Nhất Nhất ngữ khí bình tĩnh sau khi nói xong, lập tức liền giải trừ đối bọn hắn phong ấn, hy vọng những này Tu La có thể biết khó mà lui. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, cái này mười tên Tu La cư nhiên như thế không biết tốt xấu, không có chút nào cảm ơn chi tâm, vậy mà lại một lần khí thế hung hăng hướng Tiểu Nhất Nhất bọn người bổ nhào tới. Ừm, những này Tu La chẳng lẽ không có đầu óc sao? Thả bọn họ đi cũng không chịu. Linh Lung kinh ngạc kêu lên. Có lẽ suy nghĩ của bọn hắn phương thức cùng chúng ta nhân tộc khác biệt đi. Trần Liệt như có điều suy nghĩ chậm rãi hồi đáp. Ai nha nha, thật sự là phiền phức. Tiểu Nhất Nhất cho mày, nhịn không được lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung bàn tay lên, một cỗ cường đại lực lượng phun ra ngoài, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ quét sạch mà qua. Trong chốc lát, chín tên Tu La không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt hồn phi phách tán, thân thể vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán ở không trung. Tiểu Nhất Nhất cố ý lưu lại một Tu La, lần nữa thi triển thần thông đem nó trấn áp lại. Nàng nện bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, phản phất một cái thiên trần vô tả hải tử. Nàng hai tay chắp sau lưng, cố ý xếp đặt làm ra một bộ thành thủ cổn trọng đại nhân bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng hỏi, nghe nói Tu La giới từ trước đến nay từng người tự chiến, các ngươi tại sao lại mười người liên thủ đâu? Tên kia bị trấn áp Tu La ngẩng đầu, dùng tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ tinh hồng ánh mắt hung hăng trừng mắt Tiểu Nhất Nhất, cắn răng nghiến lợi hồi đáp, thử. Ngươi biết bất quá là mấy chục vạn năm trước sự tình thôi. Bây giờ toàn bộ Tu La giới đã hết về Tu La võ thần thống trị, chúng ta toàn bộ nghe theo Tu La võ thần ý chỉ làm việc. Nghe được câu trả lời này, Trần Liệt, Linh Lung cùng Liêu Phi Phi ba người đều là kinh ngạc không thôi, miệng há thật lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Tu La võ thần, chẳng lẽ Tu La giới cũng đã đản sinh ra chân chính thần chỉ? Tin tức đột nhiên xuất hiện này, giống như một đạo kinh lôi trong lòng bọn họ nổ vang, làm bọn hắn chấn kinh đến cơ hồ không cách nào ngôn ngữ. Tiểu Nhất Nhất mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mày, thanh âm trầm thấp lần nữa đặt câu hỏi, ta hỏi lần nữa, vừa rồi rõ ràng đã thả các ngươi rời đi, vì sao còn muốn vòng trở lại công kích chúng ta? Chẳng lẽ lại các ngươi thật không sợ chết sao? Chết. Tên kia Tu La ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào chi sắc, chúng ta thể sống chết hiệu chung Tu La võ thần. Sau khi chết tự sẽ tiến vào thần chi quốc độ, sao là sợ chết nói chuyện? Ngữ khí của hắn rõ ràng, phản phất tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là một loại cao thượng kết cục. Tiểu Nhất Nhất cùng Trần Liệt bọn người nghe nói lời ấy, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trần Liệt lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, chắc hẳn đây chỉ là Tu La võ thần dùng để mê hoặc đám người, thao túng lòng người thủ đoạn thôi. Cái gọi là tiến vào thần chi quốc độ, bất quá là hư vô mở mịt huyễn tưởng, há có thể dễ tin? Thủ đoạn, huyễn tưởng, hừ, các ngươi mới là vô tri. Ta chết đi có thể tiến vào thần chi quốc độ, mà các ngươi chết rồi, liền sẽ triệt để tiêu vong tại Tu La giới. Tu La võ thần lợi hại trình độ, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Tên kia Tu La nói xong, tinh hồng con mắt nổi lên trận trận quan mang, tựa hồ là giấy lên loại hy vọng nào đó. Kia hy vọng cũng không phải là còn sống hy vọng, mà là chết đi về sau đi hướng thần chi quốc độ hy vọng. Tiểu Nhất Nhất túi đầu trầm tư, Tu La giới lại có chân thần. Chuyện kia không là tốt rồi làm sao? Tu La nhóm đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở thế giới này, thần cách mảnh vỡ loại bảo vật này chỉ sợ là vô cùng có khả năng bị bọn hắn tìm được. Nghĩ tới đây, Tiểu Nhất Nhất lại một lần hỏi, Tu La võ thần ở đâu? Ở đâu? Võ thần đại nhân hành tung ta như thế nào lại biết? Tên kia Tu La hồi đáp, chẳng lẽ hắn liền không có một tòa đạo phủ, hay là một chỗ thành trì cái gì? Tiểu Nhất Nhất không hiểu phải hỏi nói. Hừ, chúng ta võ thần đại nhân tới vô ảnh đi vô tung, có lẽ giờ khắc này còn chưa có xuất hiện, có lẽ sau một khắc liền trực tiếp xuất thủ đem các ngươi giết chết. Tiểu Nhất Nhất khẽ gật đầu, Tu La cùng nhân tộc có quá nhiều khác biệt, có lẽ hắn nói đúng. Chúng ta đi thôi. Xem ra vẫn là cần chúng ta mình đi tìm tới hắn. Chỉ cần tìm được Tu La võ thần, có lẽ liền có thể biết thần cách hạ lạc. Tiểu Nhất Nhất nói xong, một đoàn người liền lập tức rời đi, chỉ để lại tên kia bị phong ấn Tu La. Đôi bóng lưng của bọn hắn không ngừng la lớn, các ngươi ngược lại là giết ta à? Ta muốn đi hướng thần chi quốc độ. Chương 115, Tu La võ thần, kinh khủng như vậy. Có lẽ tại chúng ta bước vào Tu La giới trong nháy mắt, vị kia thần bí khó lường Tu La võ thần liền đã biết chúng ta đến. Trần Liệt ngữ khí trầm thấp chậm rãi nói, chẳng lẽ truyền thuyết kia bên trong Tu La võ thần chính là ở đây hay sao? Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Trần Liệt hỏi, cũng không phải. Ta muốn nói là, đã có Tu La ra mặt chặn đường chúng ta, như vậy thì tất nhiên sẽ có cái khác Tu La tiến đến hướng vị kia Tu La võ thần mật báo. Một khi hắn biết được Tu La giới có kẻ ngoại lai xâm nhập, thế tất sẽ đích thân chạy đến tìm tòi hư thực. Trần Liệt kiên nhẫn giải thích nói, không biết được kia Tu La võ thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Linh Lung không yên lòng thuận miệng lẩm bẩm, không cần sầu lo. Cho dù hắn coi là thật như nghe đồn lời nói chính là chân thần tồn tại, lại có sợ gì quá thay. Liêu Phi Phi đột nhiên chen vào nói, giọng kiên định nói, ừm. Trần Liệt nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Liêu Phi Phi phát giác được Trần Liệt ánh mắt, trong lòng cảm thấy bối rối, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, giả bộ trấn định, đồng thời cố ý tránh đi Trần Liệt ánh mắt. Nhưng mà, nàng rất mau trở lại qua thần đến, vội vàng nói bổ sung, "Ta, ý của ta là, chúng ta bên cạnh không phải còn có Nhất Nhất cùng Thanh Đồng tiền bối sao? Có bọn họ này tọa trấn, tự nhiên không cần lo lắng." Trần Liệt khẽ bước cằm, tán đồng thuyết pháp này, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Đúng lúc này, nguyên bản huyết hồng bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp phía chân trời xa xôi chỗ, thình lình xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy. Kia vòng xoáy bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy, trong chớp mắt, một con tựa như tinh hồng huyết mâu tồn tại liền xuất hiện ở bên trên bầu trời. Giờ phút này, Tiểu Nhất Nhất, Trần Liệt, Linh Lung cùng Liêu Phi Phi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng chính mãnh liệt mà đến, như là một đầu hung mãnh cự thú, chăm chú tập trung vào bọn hắn. Không phải là Tu La võ thần. Linh Lung đi đầu mở miệng nói, nên chính là hắn. Trần Liệt đáp, tiếp lấy giải thích, bây giờ ta đã có được 3800 đạo thần lực, bình thường tiên đế tuyệt đối không thể đánh với ta một trận. Nhưng mà, cái này cự nhãn tản ra khí tức, lại làm ta cảm thấy vô tận sát ý. Trần Liệt lời vừa mới nói xong, chỉ thấy bầu trời bên trong con kia to lớn huyết nhãn dây lát ở giữa biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo phía sau, một đạo nguy nga như núi thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Hắn tựa như núi cao nguy nga thân hình, dù cho cùng hỗn độn chiến vượn so ra cũng là tương xứng. Hắn giống như sói đói nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Nhất bọn người, một bước một cái dấu chân hướng về bọn hắn tới gần. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ dẫn phát dưới chân đại địa phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Tiểu Nhất Nhất ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn vậy mà có được 12 đầu cánh tay trắng kiện, quả nhiên là một tôn hàng thật giá thật chân thần. Đúng lúc này, Tiểu Nhất Nhất thần thức vô cùng rõ ràng phát giác được, gia hỏa này trên thân giấu kín lấy thần cách mạnh vỡ, mà lại số lượng kinh người, không phải chỉ là 1-2 khối, mà là dòng dã 30 khối. Nói cách khác, lục đại cổ thần thất lạc thần cách mạnh vỡ, toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Thần cách mạnh vỡ trong tay ngươi sao? Tiểu Nhất Nhất giật cuống họng la lớn. Tu La võ thần chậm rãi lắc đầu, ngựa khí trầm thấp đáp lại nói, không trên tay ta, mà là tại trong bụng ta. Cứ việc ta không có cách nào đưa chúng nó triệt để luyện hóa, nhưng ở thôn phệ hết những này thần cách mảnh vỡ về sau, ta như cũng đạt được cường đại thần lực gia trì, thành công tấn thăng làm chân thần. Hắn tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại làm cho người dùng mình sợ hãi khí tức. Ta không phải đến đánh nhau, ta tới đây là muốn dẫn đi thuộc về chúng ta cổ tộc thần cách mảnh vỡ. Cứ việc đối mặt với thực lực vô cùng cường đại Tu La võ thần, Tiểu Nhất Nhất vẫn như cũ không sợ hãi chút nào nói, ừm, vậy vẫn là muốn đánh nhau. Những này thần cách mảnh vỡ bây giờ đã là thuộc về ta, bất kỳ người nào mơ tưởng mang đi. Tu La võ thần kiên quyết như sắt nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp Tu La võ thần trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa chiến ý cường đại. Cùng lúc đó, hắn 12 con trong tay thình lình xuất hiện 12 kiện thần khí, rực rỡ ngời ngời. Tiểu Nhất Nhất hít sâu một hơi, đem thể nội tất cả lực lượng đều hội tụ đến một chỗ. Nàng biết rõ trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, bởi vậy mình nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, lục đạo lóng lánh hào quang óng ánh thần hoàn bỗng nhiên nổi lên. Nàng chân đạp quan tài đồng, giống như một đạo như thiểm điện hướng phía Tu La võ thần mau chóng đuổi theo. Đây là một trận thuộc về hai vị thần linh ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Nguyên bản chống trải vô ngần bầu trời giờ phút này cũng bởi vì bọn hắn kịch chiến mà trở nên gió nổi mây phun, biến ảo khó lường, trong ngủ mê đại địa tức thì bị giật mình tỉnh lại, đồng phát ra trận trận đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Song phương cũng không có thi triển ra bất luận cái gì rực rỡ màu sắc chiêu thức hoặc tầng tầng lớp lớp tiên pháp, bọn hắn so với liều vẹn vẹn thuần túy lực lượng cơ thể chống lại cùng tự thân thần lực cao thấp. Đối với giống bọn hắn dạng này ở vào chân thần cấp độ cường giả mà nói, những cái được gọi là tiên thuật đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn đã sớm nhìn thấu ảo diệu trong đó chỗ, hơn nữa có thể làm được vạn pháp bất xâm. Mặc dù Tiểu Nhất Nhất có được không có gì sánh kịp cường tráng nhục thân, nhưng cùng vị này tại Tu La giới trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, dù huyết phấn chiến dài đến mấy chục vạn năm lâu Tu La võ thần so ra, vẫn hơi có vẻ kém một chút. Nhưng mà may mắn là, Tiểu Nhất Nhất thành công địa kế thừa 6 vị cổ lao thần chỉ truyền thừa xuống tới cường đại thần lực. Nương tựa theo những thần lực này phù hộ cùng gia trì, khiến cho Tiểu Nhất Nhất tại cùng Tu La võ thần lúc giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thoáng qua ở giữa, cả hai đã là giao thủ mấy chục cái hiệp. Trần Liệt một mặt lo lắng nhìn về phía bầu trời, trong lòng âm thầm thì thầm, Tu La võ thần, quả thật kinh khủng như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có thể cùng Tiểu Nhất Nhất cân sức ngang tài đối thủ. Hắn êm tai nói ra, không nghĩ tới Tu La võ thần nhục thân đúng là cường đại như thế, Tiểu Nhất Nhất nàng, cô nhất định có thể. Linh Lung lập tức nói, cứ việc trong lòng của nàng cũng là vô cùng lo lắng, nhưng là nàng hay là nói như vậy, an ủi Trần Liệt. Đột nhiên, vô số đạo Tu La thân ảnh nhao nhao xuất hiện tại mấy người chung quanh. Bọn hắn như là mãnh liệt dòng lũ, hướng về Trần Liệt bọn người bay sông mà đi. Trần Liệt lập tức nắm chặt Liễu Phi Phi tay, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, nói ra, cẩn thận một chút, chỉ cần ta không ngã xuống, liền sẽ không để ngươi thụ thương. Liêu Phi Phi thân thể mềm mại chấn động, nội tâm phanh phanh rung động. Nàng ghé vào Trần Liệt bên thai nhẹ giọng hỏi, "Trần Liệt, người yêu ta sao?" Trần Liệt nhướng mày, nói ra, "Yêu. Không chỉ yêu, về sau sẽ còn một mực yêu xuống dưới." Lúc này, Tiểu Mao Cầu đã lần nữa biến trở về cao lớn hỗn độn cự viên, Tiểu Bất Điểm cũng không ngừng phun ra Thái Dương chân hỏa, đốt hướng Tu La đại quân. Trần Liệt cùng Linh Lung cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nên đón sắp trùng sắt đến trước mắt Tu La. Trần Liệt, một thế này có thể cùng ngươi gặp nhau, đời này là đủ. Ngươi chớ có trách ta. Nếu là có kiếp sau, ta hy vọng sẽ cùng ngươi gặp nhau. Liêu Phi Phi lệ rơi đầy mặt, phi thân lên, không có phóng tới Tu La đại quân, mà là hướng về đang cùng Tu La võ thần đại chiến tiểu nhất nhất bay đi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Phi Phi, nhanh trở về. Trần Liệt hơi sững sờ, không kịp đuổi theo, bởi vì mấy tên tiên đế cảnh giới tám tay Tu La đã xông đến trước mắt. Chương 116, vĩnh biệt. Đời sau lại gặp nhau. Liêu Phi Phi, Trần Liệt tiếng giống như là cựu thiên kinh lôi, vang vọng giữa cả thiên địa. Hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, điên cuồng địa vung hai nắm đấm, liên tục đánh ra mấy đạo ẩn chứa vô tận thần lực tiên đế quyền. Những này nắm đấm giống như núi lửa phun trào hung mãnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng đánh tới hướng phía trước nhất mấy tên tám tay Tu La trên thân. Chỉ nghe vài tiếng trầm đục truyền đến, kia mấy tên tám tay Tu La bị đánh đến bay ngược mà ra, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, bản thân bị trọng thương. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Trần Liệt vội vàng quay đầu đối bên cạnh Linh Lung lo lắng nói ra, "Linh Lung, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đi một chút liền về." "Ừm, ngươi yên tâm đi thôi, ta có thể ngăn cản được bọn hắn công kích." Linh Lung không chút do dự hồi đáp. Từ khi đạt được Vạn Linh Thần Đế tần qua tương trợ về sau, Linh Lung tại một độ qua tiên kiếp lúc, thành công đột phá tam trọng cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng làm tiên đế cảnh giới. Không chỉ có như thế, tần qua còn cần Ngô Đồng thần thụ vì nàng tỉ mỉ chế tạo một tôn không có gì sánh kịp tiên thể, cũng ban cho nàng một kiện từ thần lực huyền hóa mà thành chiến bào màu vàng nóng. Bây giờ Linh Lung sớm đã thoát thai hoán cốt, trở nên vô cùng cường đại. Nàng đối mặt tránh thoát hỗn độn chiến vượn cùng tam túc kim ô công kích, chạm mặt tới Tu La, cũng là không sợ hãi chút nào. "Phi Phi, Liêu Phi Phi, mau mau dừng lại." Trần Liệt một bên khàn cả giọng địa la lên, một bên thân hình như điện, cấp tốc hướng phía trước bay đi. Giờ phút này, Trần Liệt cũng không rõ ràng Liêu Phi Phi đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng hồi tưởng lại nàng vừa rồi nói những cái kia thái độ khác thường lời nói, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Tâm hắn gấp như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến Liêu Phi Phi bên người, đem nó ngăn lại. "Trần Liệt, vĩnh biệt. Đời sau, hy vọng chúng ta có thể lại gặp nhau." Liêu Phi Phi lệ rơi đầy mặt, chậm rãi xoay đầu lại, thâm tình nhìn qua sau lưng Trần Liệt, sau đó dứt khoát quyết nhiên hóa thành chói mắt lưu quang, hướng phía Tiểu Nhất Nhất mau chóng đuổi theo. Thời khắc này Tiểu Nhất Nhất chính hết sức chăm chú cùng Tu La võ thần kịch liệt triển khai quyết đấu, không có chút nào phát giác được Liêu Phi Phi cử động. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được có một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập trong cơ thể của mình. "A!" Tiểu Nhất Nhất thống khổ hét dầm lên, trong khoảnh khắc đó, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức từ thần hồn của nàng chỗ sâu truyền đến, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Trần Liệt chính mắt thấy Liêu Phi Phi nghĩa vô phản cố phóng tới Tiểu Nhất Nhất một màn, ngay sau đó, Liêu Phi Phi cả người liền như là trống không tan biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, hắn liền nghe được Tiểu Nhất Nhất truyền đến thê thảm tiếng kêu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nàng đối Tiểu Nhất Nhất động thủ? Trần Liệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm. Không, không có khả năng. Nàng không có thực lực kia, nàng cũng tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Trần Liệt không tin sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn giống tựa như phát điên hướng Tiểu Nhất Nhất bay nào quá khứ, nóng lòng hiểu rõ tình huống chân thật. Ngay tại vừa rồi một sát na kia ở giữa, Tu La võ thần thành công địa bắt được tuyệt hảo thời cơ. Hắn không chút do dự giơ lên mình kia 12 đầu tráng kiện hữu lực cánh tay, mỗi cái trên tay đều nắm chặt một kiện tản ra thần bí quang mang thần khí, sau đó lấy thế lôi đình vạn quân hướng phía Tiểu Nhất Nhất bổ nhào mà đi. Giờ này khắc này, quan tài đồng thau cổ bén nhạy đã nhận ra tiểu chủ chính diện lâm to lớn nguy hiểm. Nó cấp tốc làm ra phản ứng, phóng xuất ra vô tận lục sắc quang mang, như là một đạo kiên cố vô cùng hộ thuẫn che lại Tiểu Nhất Nhất kia lấp lánh chói mắt thần hoàn. "Hừ, chịu chết đi." Tu La võ thần trên mặt lộ ra một vòng cuồng vọng không bị trói buộc tiêu dung, trong mắt hắn, Tiểu Nhất Nhất lựa chọn tại trận này trong lúc kịch chiến phân thần, đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Ngay sau đó, Tu La võ thần sử xuất tất cả vô liếng, cầm trong tay nắm giữ 12 kiện thần khí hung hăng đánh tới hướng Tiểu Nhất Nhất kia non nớt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, tại gặp như thế công kích mãnh liệt về sau, Tiểu Nhất Nhất vậy mà bình yên vô sự, lông tóc không hư hại. Chỉ gặp nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong chảy xuôi ra thanh tịnh trong suốt nước mắt, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non nói, "Thần châu quý vị, thần cách mảnh vỡ trở về." Vừa dứt lời, chỉ gặp dòng dã 30 đạo chói lóa mắt kim sắc quang mang tựa như tia chớp cấp tốc xuyên thẳng qua, trong nháy mắt quán xuyên Tu La võ thần kia nhìn như không thể phá vỡ thân thể, cũng lấy tốc độ kinh người bay vào Tiểu Nhất Nhất trong mi tâm. Tu La võ thần kia đã từng mọi việc đều thuận lợi, vô cùng cường đại thân thể, bây giờ lại bị đánh bay mà ra 30 khối thần cách mảnh vỡ tùy tiện xuyên thủng, máu tươi như suối trào không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó, tại đã mất đi thần cách mảnh vỡ kia cường đại thần lực gia trì về sau, hắn 12 con cánh tay lập tức gãy mất 4 cái, chỉ còn lại 8 con vô lực rủ xuống. Biến hóa này biểu thị Tu La võ thần đã không còn có được ngày xưa lực lượng, hắn từ chí cao vô thượng chân thần cảnh rơi xuống đến tiên đế cảnh giới. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Đúng lúc này, Trần Liệt trong lòng thiêu đốt lên vô tận lửa giận, hắn sử xuất sức lực toàn thân, liên tục quanh ra trên trăm đạo thần đế quyền. Mỗi một quyền đều mang hủy thiên diệt địa uy lực, nặng nề mà đập nện tại Tu La võ thần thân thể bên trên. Theo bịch một tiếng trầm muộn tiếng vang, cả vùng cũng vì đó chấn động. Tu La võ thần thân hình khổng lồ cũng không còn cách nào chèo chống, ầm vang ngã xuống. Thân hồn của hắn trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Vị này đã từng thống trị Tu La giới mấy chục vạn năm cường giả tuyệt thế, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Mà những cái kia nguyên bản còn tại vây công Linh Lung, hỗn độn chiến vượn cùng tam túc kim ô vô số Tu La nhóm, mắt thấy cái này một màn kinh người về sau, nhao nhao thất kinh địa chạy trốn từ phía. Trong lòng bọn họ bên trong cái kia không thể nổi, chí cao vô thượng Tu La Võ Thần đã ngã xuống, lý tưởng cùng tín niệm tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Cho dù bọn họ đã từng tin tưởng vững chắc thần chi quốc độ thật tồn tại, hiện tại cũng không ai có thể dẫn đầu bọn hắn tiến về cái địa phương kia. Đột nhiên, từng đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang từ Tu La Võ Thần trên thân thể bỗng nhiên bạo phát đi ra. Những ánh sáng này như là như lưu tinh xẹt qua hư không, nhao nhao tràn vào Trần Liệt trong mi tâm. Trần Liệt mắt mở thật to, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thần lực liền điên cuồng địa bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt, thần lực của hắn đã đột phá một vạn đạo bình cảnh, đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, đúng lúc này, loại thần lực này tăng trưởng lại im bặt mà dừng, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt này, Trần Liệt cảm nhận được rõ ràng một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại xông lên đầu. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, chỉ có chân chính thần chỉ mới có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Trần Liệt một trận mơ mịt, hắn chẳng biết tại sao mình chỉ là đánh chết một rơi xuống chân thần cảnh giới Tu La Võ Thần, lại có thể trong nháy mắt thu hoạch được nhiều như vậy thần lực. Hắn quay người nhìn về phía Tiểu Nhất Nhất, trông thấy nàng bình yên vô sự lập tức yên lòng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn tại bốn phía vừa đi vừa về tìm kiếm kia một bộ áo trắng Liêu Phi Phi, nhưng mà cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chương 117, nhớ chuyện xưa, kia một bộ áo trắng. Đại ca ca. Tiểu Nhất Nhất lập tức nhào vào Trần Liệt trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Nhất Nhất, ngươi còn tốt chứ? Có bị thương hay không? Trần Liệt lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời nhẹ nhàng địa vớt Tiểu Nhất Nhất bả vai. Ta không sao, thế nhưng là Phi Phi tỷ tỷ nàng. Tiểu Nhất Nhất nghẹn ngào nói, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng càng không ngừng lăn xuống tới. Nhất Nhất, đừng có gấp, từ từ nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Liệt vội vàng an ủi, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Phi Phi tỷ tỷ, nàng đã không có ở đây. Tiểu Nhất Nhất khóc không thành tiếng. Nghe nói lời ấy, Trần Liệt trong mắt chứa nhiệt lệ, trong lòng một trận lòng chua xót, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời. Ừm. Nhất Nhất ngoan. Nhất Nhất không khóc. Trần Liệt cố nén nước mắt, nhẹ giọng an ủi trong ngực Tiểu Nhất Nhất. Nhưng mà, chính hắn hốc mắt lại sớm đã ướt át, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy tuôn ra. Nàng đến cùng đi nơi nào? Trần Liệt tiếng nói mang theo rõ ràng rung động, hắn đã là đau thấu tim gan. Nàng là Thần Châu. Ta trước đó cũng không rõ ràng, thẳng đến vừa mới minh bạch, nàng thế mà chính là từ lục đại cổ thần dung hợp mà thành viên kia sáng thế thần cách Thần Châu nha. Tiểu Nhất Nhất lệ rơi đầy mặt địa nói, là nàng tiến vào thần trí của ta cũng cùng thần cách dung hợp, ta mới có thể thành công đem Tu La Võ Thần thể nội thần cách mảnh vỡ triệu hoán đi ra. Nói đến đây, Trần Liệt rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tất cả bí ẩn đều tại thời khắc này giải khai. Nếu như trận chiến đấu này tiếp tục trì hoãn xuống dưới, kết cục đem tràn ngập biến số, thắng bại khó mà đoán trước. Bọn hắn vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Liêu Phi Phi sở dĩ nghĩa vô phản cố lựa chọn vào giờ phút này cùng thần cách dung hợp, hoàn toàn là từ đối với bọn hắn an nguy cân nhắc. Ngay tại nàng trở về thần cách trong tích tắc, nàng liền triệt để từ nơi này trên thế giới mai danh nhận tích. Duy nhất lưu lại, chỉ có những cái kia in dấu thật sâu khắc ở Tiểu Nhất Nhất trong thần thức chân quý ký ức. Trần Liệt ánh mắt trở nên mê mang, phản phất mê thất tại ký ức trong hải dương. Kia tập áo trắng như là một đóa phiêu giật mây trắng, rõ ràng hiện lên ở trong óc của hắn. Mới đầu, khi hắn trộm đi Liêu Phi Phi cái hiếm lúc, nàng đối với hắn triển khai một trận kinh tâm động phách truy sát, khi đó trong mắt của nàng tràn đầy ngập trời nộ khí. Mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần công kích, đều để lộ ra nội tâm của nàng chỗ sâu phẫn nộ cùng bất mãn. Theo thời gian trôi qua, khi hắn mang theo Tiểu Nhất Nhất tiến về Tuyết Vương Tông thời điểm, nét mặt của nàng trở nên không thể làm gì. Cứ việc trong lòng vẫn có một tia không vui, nhưng nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đó lấy, bọn hắn cộng đồng trợ lực Tuyết Vương Tông trở thành Tuyết Vực chi chủ, nàng đối với hắn lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lóe ra vô tận nhu tình. Mà khi hắn thành tựu đại thừa thần thể về sau, nàng đối với hắn sùng bái càng là đạt đến đỉnh phong. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khâm phục, phản phất hắn chính là cái này trên thế giới tốt nhất nam tử. Nhưng mà, những này tình cảm nàng một mực chôn sâu ở đáy lòng, chưa hề tùy tiện biểu lộ ra. Thẳng đến Trần Liệt sắp tiến về Hương Ba Lạp trước đó, nàng mới rốt cục lấy dũng khí hướng hắn thổ lộ hết tâm sự. Khi đó, Trần Liệt mới ý thức tới nàng đối với hắn yêu thương thâm trầm như vậy. Nhưng chính hắn nhưng lại không hay biết cảm giác, nguyên lai hắn sớm đã trong lúc vô tình yêu Liêu Phi Phi. Đáng tiếc là, khi hắn từ địa tâm thế giới trở lại Thiên Linh Đại lúc đã qua dòng dã 100 năm. Nguyên Vũ Đế Thành, Đạo Tiên Đế Thành cùng Tuyết Vương Tông đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng phế tích. Thời gian trôi qua để hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi, chỉ có kia đoạn thâm tình ký ức vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của hắn. Khi hắn biết được Liêu Phi Phi còn sống, nội tâm của hắn tràn ngập kích động cùng hưng phấn, cũng chính là vào lúc đó, hắn mới biết được cái gì là đã mất đi mới có thể hiểu được chân quý, cái gì lại là mất mà được lại may mắn. Nàng đợi hắn dòng dã 100 năm a. Đây là một đoạn dài dằng dặc mà chật vật thời gian, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khó có thể chịu đựng khảo nghiệm. Trần Liệt không cách nào tưởng tượng nàng tại cái này 100 năm bên trong kinh lịch bao nhiêu thống khổ cùng tra tấn, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, mình cả đời này tuyệt không thể cô phụ nàng đối với mình một mảnh thâm tình hậu ý. Trần Liệt, người yêu ta sao? Thanh âm của nàng phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo vô tận đau thương cùng không cam lòng. Trần Liệt, vĩnh biệt. Nguyện đời sau, chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa. Theo thoại âm rơi xuống, Trần Liệt trong óc kia một bộ áo trắng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trần Liệt đau lòng muốn nước, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra hốc mắt, mơ hồ ánh mắt, để hắn rốt cuộc thấy không rõ hết thảy trước mắt. A. Hắn tê tâm liệt phế lên tiếng khóc lớn, thỏa thích phát tiết lấy sâu trong nội tâm bi thương cùng tuyệt vọng. Tiếng khóc kia dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ muốn tất cả thống khổ đều phóng xuất ra. Tiểu Nhất Nhất nhìn xem Trần Liệt thống khổ như vậy biểu lộ, nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng địa từ trong hốc mắt tuôn ra. trong lòng của nàng tràn đầy vô tận bi thương và thương hại, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên u ám không ánh sáng. Linh Lung đứng bình tĩnh ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra thật sâu đau thương cùng bất đắc dĩ, tựa hồ có thể cảm nhận được Trần Liệt sâu trong nội tâm thống khổ. Liêu Phi Phi rời đi, để nàng cũng không nhịn được vì đó động dung, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót. Liêu Phi Phi cứ thế mà đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí ngay cả một bộ thi thể đều không thể bảo lưu lại tới. Cái này hiện thực tàn khốc như là một cái trọng truy, hung hăng gõ lấy tâm linh của mỗi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồi lâu sau, Trần Liệt tiếng khóc dần dần ngừng. Hắn chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt, khó khăn mở hai mắt ra. Cứ việc nhìn bề ngoài đã khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm thương tích lại là không cách nào tùy tiện vớt lên. Hắn đem kia một bộ áo trắng Liêu Phi Phi mai táng tại trong tim mình. Kia phần thâm tình hậu ý, chỉ có thể theo tuế nguyệt trôi qua, chậm rãi lắng đọng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Trần Liệt cố nén nội tâm bi thống, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn ôn nhu địa vuốt ve Tiểu Nhất Nhất tóc, nhẹ giọng nói ra, "Tốt, Nhất Nhất không khóc." Tiểu Nhất Nhất có chút ngẩng đầu, trong mắt còn lóe ra lệ quang. Nàng cắn môi một cái, kiên định gật gật đầu, "Ừm, đại ca ca, ta không khóc." Trần Liệt hít sâu một hơi, tiếp lấy nói ra, "Nhất Nhất, ngươi đã được đến tất cả thần cách mảnh vỡ, hiện tại hẳn là mau chóng đưa chúng nó luyện hóa, dung hợp thành sáng thế thần cách." Tiểu Nhất Nhất khéo léo đáp, "Ừm, ta đã biết, tất cả nghe theo ngươi." Vừa dứt lời, nàng liền không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, dần dần tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái. Nàng tập trung tinh lực, đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào luyện hóa thần cách mảnh vỡ quá trình bên trong. Tại trong thức hải của nàng, 30 đạo thần cách mảnh vỡ long lánh hào quang sáng chói, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao chói lóa mắt. Tiểu Nhất Nhất dẫn dắt đến những này thần cách mảnh vỡ, để bọn chúng dung hợp lẫn nhau, hội tụ. Mỗi một phiến thần cách mảnh vỡ đều ẩn chứa năng lượng to lớn, cần nàng dụng tâm đi cảm ngộ. Đột nhiên, thần trí của nàng bên trong viên kia khảm nạm lấy màu trắng thần châu thần cách, bộc phát ra một trận làm cho người hoa mắt thần mê lóa mắt bạch quang. Làm cho người khiếp sợ là, kia 30 đạo nguyên bản phân tán thần cách mảnh vỡ, vậy mà tại trong nháy mắt liền cùng nàng tự thân thần cách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là Phi Phi tỷ tỷ ở sau lưng yên lặng tương trợ, có lẽ cái này đem là nàng có khả năng vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Vào thời khắc này, Tiểu Nhất Nhất toàn thân tản mát ra 36 đạo chói lọi chói mắt thần hoàn, quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy mình tựa như phiến thiên địa này chúa tể, một cỗ không có gì sánh kịp phóng khoáng khí thế xông lên đầu, phảng phất nàng chính là cái kia có thể trưởng không hết thảy, quân lâm thiên hạ người. Giờ này khắc này, nàng rốt cục lĩnh ngộ được thiên địa tồn tại chân chính ý nghĩa, cũng minh bạch thế gian vạn vật giá trị tồn tại chỗ. Ngay tại một sát na này, nàng hoàn thành thủy biến, trở thành một đủ để cùng thiên đạo phân cao thấp sáng thế thần linh. Chương 118, hai đạo thần cách đổi một vật. Tiểu Nhất Nhất chân đạp quan tài đồng thao cổ, trở lại tiên giới ngày đó, đạo tiên đế cũng là đã hoàn toàn dung hợp đã từng đạo thân trở lại đại thần tông. Cho nên nói, ngươi bây giờ là thương thiên đạo vẫn là đạo tiên đế? Vạn Linh thần đế Tần Qua nhìn xem đạo sĩ béo hỏi. Đạo tiên đế mỉm cười, nói ra, bây giờ ta tuy có thiên đạo chi thần, lại vô thiên đạo chi khí vận. Cho nên ta không phải thương thiên, cũng không phải đạo tiên đế, ngươi có thể xưng ta là đạo thần. Nghe nói lời này, mọi người đều là một trận kinh ngạc. Đạo thần? Chẳng lẽ đạo tiên đế cũng thành thần? Đạo thần? Ngươi thần cách từ đâu tới? Thần Qua tò mò hỏi. Tự nhiên là ta trăm vạn năm trước thần cách. Tại ta cùng thiên đạo chi thân dung hợp về sau, ta đã từng thần cách liền trở về vị. Đạo sĩ béo trầm giai nói. Đã ngươi từng vì thương thiên đạo tổ, vậy ngươi có biết trăm vạn năm trước đồ độc tiên giới vị kêu Hoàng Thiên đạo tổ hạ lạc? Thần Qua mở miệng hỏi. Đạo thần trầm tư một lát, sau đó hồi đáp, Hoàng Thiên hạ lạc. Ngươi là nghĩ sớm động thủ giết hắn? Đạo thần hỏi. Nếu như có thể, dạng này tốt nhất. Dù sao, tính đến cho đến trước mắt, hắn một mực chưa từng hiện thân, nghĩ như vậy tất hẳn là thương thế chưa khỏi hẳn. Lúc này nếu là mộng có thể chủ động xuất kích, như vậy nắm chắc thắng lợi khẳng định là phải lớn hơn một chút. Thần Qua một bên nhíu mày suy tư, vừa nói, ừm, đúng là như thế cái đạo lý. Bất quá, ta nhưng không biết hắn đến cùng ẩn thân tại nơi nào a, đừng nói là hiện nay thực lực lớn không bằng trước ta, cho dù là đã từng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất ta, cũng là căn bản là không có cách biết được điều này. Đạo thần ngữ khí bình tĩnh, em hai nói. Thần Qua khẽ bước cằm, hắn kỳ thật sớm đã liệu sẽ là dạng này. Bởi vì cho dù là đã có được sáng thế thần cách Tiểu Nhất Nhất, cũng y nguyên vẫn là không cách nào chuẩn xác địa thôi diễn ra Hoàng Thiên vị trí cụ thể chỗ. Trong tay của ta còn có hai đạo thần cách, ta muốn theo các ngươi đổi một vật. Đạo tiên đế đột nhiên mở miệng nói ra. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên thai nổ vang, triệt để sợ ngây người ở đây mỗi người. Thần cách, hơn nữa còn là hai đạo. Cái này đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, nhưng càng mấu chốt chính là, hắn lại muốn dùng cái này hai đạo thần cách đi đổi lấy một vật, đến cùng là dạng gì hiếm thấy chân bảo, có thể để cho hắn như thế bỏ được. Đạo sĩ béo, ngươi cái này hai đạo thần cách là từ đâu mà trộm được? Tiểu Nhất Nhất nháy linh động mắt to, nghịch ngợm hỏi. Trộm? Ha ha, toàn bộ mảnh này tiên vực, chỉ có ngươi một người có được thần cách, liền ngay cả thần đế cùng ta kia đạo môn đồ tôn, cũng đều là bằng vào thần thể mới lấy tấn thăng chân thần chi cảnh. Như vậy, ta lại có thể trộm ai đây này? Đạo thần một mặt hài hước nhìn xem Tiểu Nhất Nhất, cười hỏi ngược lại. Tiểu Nhất Nhất sờ lên đầu của mình dưa, suy tư một hồi lâu, sau đó lại lần tò mò hỏi, vậy ngươi cái này thần cách là từ chỗ nào có được đâu? Đạo thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, cái này hai tôn thần cách cũng không phải là nguồn gốc từ tại chúng ta hiện nay thân ở cái này tiên vực. Tưởng tượng năm đó, làm ta còn vì thương thiên đạo tổ thời khắc, từng có hai vị đến từ dị vực thần linh ý đồ xâm nhập này tiên vực, nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều bị ta chém giết, cũng lưu lại cái này hai tôn thần cách. Cho đến ta thành công dung hợp trước kia đạo thể về sau, kia mất đi ký ức mới dần dần khôi phục, tiến tới để cho ta có thể tìm về những này thất lạc bảo vật. Đạo sĩ béo ký càng giải thích hoàn tất, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh hiểu được. Như vậy, ngươi kỳ vọng dùng bọn chúng trao đổi vật gì đâu? Thần qua dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng dò hỏi. Thiên đạo khí vận. Đạo thần ngữ khí kiên định, không chút do dự hồi đáp. Đạo thần đã từng thương thiên đạo tổ, tại bị hoàng thiên đạo tổ sau khi đánh bại, thiên đạo khí vận liền bị đối phương đoạt đi. Bây giờ hắn đã là tìm về đạo thần, chỉ cần lại đem thiên đạo khí vận đoạt lại, như vậy hắn liền có thể một lần nữa trưởng khống thiên đạo chi lực. Hẳn là ngươi là hy vọng tại chúng ta diệt trừ hoàng thiên đạo tổ về sau, đem kia phần khí vận lưu cho ngươi. Thần qua ngay sau đó truy vấn. Đúng là như thế. Chỉ có thu hoạch được thiên đạo khí vận, bên ta có thể lại lần nữa hóa thân thiên đạo, gánh vác lên thủ hộ mảnh này tiên vực trọng trách chức trách lớn. Đạo thần gật đầu biểu thị tán đồng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nhìn thấy mọi người đều là một trận trầm mặc, đạo thần mở miệng lần nữa, thiên đạo khí vận, với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, nó không chỉ có liên quan đến lấy tương lai của ta, càng là ta trở lại thiên đạo nơi mấu chốt. Nhưng mà, đối với các ngươi những phàm nhân này tới nói, nó cũng không có quá lớn thực tế công dụng. Bởi vậy, khoản giao dịch này đối với các ngươi tới nói tuyệt đối là vật siêu trô giá trị, có thể nói là theo như nhu cầu. Tần Qua đột nhiên chen vào nói hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi cũng không phải là nhân loại? Dĩ nhiên không phải. Đạo thần mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Đó lấy, hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào tốt hơn giải thích thân phận của mình, sau đó tiếp tục nói ra, việc đã đến nước này, cũng không ngại nói cho các ngươi biết chân tướng. Ta bản nguyên nhưng thật ra là hỗn độn thanh khí, đản sinh tại thiên địa sơ khai lúc, mà cùng ta tương đối hoàng thiên, thì là từ hỗn độn trọc khí biến thành. Đạo tiên đế hời hợt nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi kinh thiên đại bí mật. Thì ra là thế. Tần Qua khẽ bước cằm, biểu thị đã hiểu được ảo diệu bên trong, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy. Như vậy khoản giao dịch này coi như là thành. Tốt. Quả nhiên thật sảng khoái. Đạo thần tán thưởng một tiếng, lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên lóe lên chói mắt kim sắc quang mang. Trong chớp mắt, hai đạo tản ra khí tức thần bí thần cách xuất hiện trong tay hắn. Thiên Nhi, Linh Lung, cái này hai đạo thần cách liền giao cho các ngươi. Tần Qua quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Kia hai đạo thần cách lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng cường đại, phảng phất tại chờ đợi bọn chúng chủ nhân mới. Giờ này khắc này, nhìn chung toàn bộ thiên giới, không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng Thủy Tiên Nhi cùng Thủy Linh Lung cùng so sánh. Các nàng hai người thực lực đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, trở thành chân thần phía dưới tồn tại mạnh nhất. Mà cái này hai đạo thần cách cũng chỉ có các nàng mới có tư cách có được, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thủy Tiên Nhi khẽ bước cằm, đồng ý quyết định này. Nàng cùng Thủy Linh Lung cùng nhau cất bước hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem kia hai viên tản ra thần bí quang mang thần cách nâng ở trong lòng bàn tay. Đó lấy, các nàng đầu ngón tay nhỏ ra máu tươi, rơi vào thần cách phía trên. Đúng lúc này, làm cho người kinh thán không thôi một màn phát sinh. Kia hai viên thần cách phảng phất được trao cho sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành hai đạo chói mắt lưu quang, như là cỗ sao trổi cấp tốc lao vùng vụt, trong chớp mắt liền chui vào Thủy Tiên Nhi cùng Thủy Linh Lung mi tâm chỗ. Hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Đương thần cách tiến vào các nàng mi tâm về sau, một cỗ cường đại lực lượng lập tức xông lên đầu. Thủy Tiên Nhi cùng Thủy Linh Lung chỉ cảm thấy thân thể của mình tràn đầy vô tận năng lượng, phảng phất có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Ánh mắt của các nàng trở nên càng thêm thanh minh, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, trở thành chân thần về sau, như vậy cùng Hoàng Thiên Đạo đại chiến bên trong, các nàng cũng sẽ là cùng tiểu nhất, Tần Qua, đạo thần cùng Trần Liệt, trở thành xông lên phía trước nhất người. Thu hoạch được thần cách, trở thành chân thần là các nàng kỳ ngộ, mà trở thành chân thần về sau, thì cần phải gánh vác làm lên thủ hộ tiên giới trách nhiệm. Chương 119, Hoàng Thiên Đạo tổ thức tỉnh, đột nhiên. Toàn bộ tiên giới giống như là bị một con to lớn hắc thủ cầm thật chặt, bị một tầng đậm đặc như mực hắc vụ bao phủ. Trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh phá vỡ một cái độc lớn, phong vân rung động, sấm sét vang dội không ngừng. Biến cố bất thình lình để cả tòa tiên giới tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi cùng bất an, bọn hắn không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông khí tức tử vong ngay tại cấp tốc giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo thần bí mà cổ lão thanh âm từ cái kia lỗ rách chỗ truyền đến, thanh âm kia phảng phất đến từ vô tận hư không bên trong, tràn đầy vô tận thê lương cùng dấu vết tháng năm. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như là lôi đình vạn quân vang vọng cả tòa tiên giới, mỗi một âm thanh đều mang không có gì sánh kịp lực rung động, cơ hồ muốn đem mọi người thần hồn đều cho đánh sơ sắc ra. Ta đã yên lặng quá lâu, hôm nay thức tỉnh thời khắc, lúc này lấy vạn vật vi số cầu. Theo thanh âm quen quần, hắc vụ giống như thủy triều tại thiên không hình thành một đạo kịch liệt vòng xoáy, hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, sinh cơ diệt hết, đúng là muốn đem tiên giới thôn phệ. Tiên giới đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng là ai thanh âm? Mà trong miệng hắn lời nói dĩ vạn vật vi xô cầu chẳng lẽ là muốn đem tiên giới tàn sát hầu như không còn? Đại thần tông trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng dị thường, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Đạo thần thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, hắn đến rồi. Trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn biết đạo thần trong miệng hắn chỉ chính là Hoàng Thiên đạo tổ. Cái tên này tựa như một tòa chịu nặng đại sơn, ép tới người không thở nổi. Nhưng mà, thần qua nhưng biểu hiện ra vượt mức bình thường trấn định. Ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, tựa hồ sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Tới thật đúng lúc. Ngược lại là tỉnh đi tìm hắn. Lần này tất nhiên muốn hắn có đi không về. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng tự tin. Ngay sau đó, Tần Qua, Tiểu Nhất Nhất, Thủy Tiên Nhi, Đạo Thần, Trần Liệt, Thủy Linh Lung, sáu vị chân thần đồng thời phi thân lên, như lục đạo như thiểm điện phóng hướng thiên không trung cái kia to lớn vòng xoáy. Đạo sĩ béo, kia Hoàng Thiên đạo tổ nhưng từng có chân thân. Tiểu Nhất Nhất bên cạnh phi nhanh bên cạnh hướng Đạo Thần đặt câu hỏi. Thiên đạo chân thân chính là đại đạo chi thân, chỉ có đánh bại hắn đạo mới có thể hiện ra. Đạo thần không chút do dự hồi đáp. Hán đạo, chẳng lẽ chính là trời? Tiểu Nhất Nhất ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Không tệ, bao phủ tiên giới kia phiến cửu thiên chính là đạo pháp của hắn chỗ. Bất quá, lúc này đạo pháp của hắn chính ẩn nấp tại bầu trời cái kia đạo trong nước xoáy, chỉ cần chúng ta phá đạo pháp của hắn, liền có thể để đạo thân hiện hiện. Đạo thần tiến một bước giải thích nói. Tiểu Nhất Nhất bọn người nghe nói lời ấy, trong lòng rộng mở trong sáng. Bọn hắn minh bạch, cái này đem là một trận trước nay chưa từng có ác chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì bọn hắn gánh vác cứu vớt tiên giới sứ mệnh, nhất định phải dũng cảm tiến tới, cùng thế lực tà ác triển khai quyết tử đấu tranh. Tốt, ta đã biết. Tiểu Nhất Nhất nói xong, liền muốn dẫn đầu xông lên phía trước, nhưng lại bị Tần Qua kéo lại. Nhất Nhất, các ngươi liền dừng lại tại đạo pháp vòng xoáy bên ngoài, ngăn trở hắn thôn phệ tiên giới lực lượng là được. Còn lại giao cho ta. Tần Qua một mặt chỉnh trọng nói. Tiểu Nhất Nhất nghe xong lập tức phản bác, cha, ta mới là có được sáng thế thần lực người a. Lục đại cổ thần không phải nói chỉ có ta mới có thể cùng thiên đạo chống lại sao? Tần Qua khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nhìn nói với Tiểu Nhất Nhất, lục đại cổ thần nói kia là lúc trước, là đang vi phụ không có chưa từng đi vào thế giới này trước đó. Bất quá bây giờ nha, tin tưởng ta, cha có năng lực tới phân cao thấp. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại làm cho người tin phục lực lượng. Một bên đạo thần cũng lập tức phụ hòa nói, nha đầu, ngươi cũng không nên xem nhẹ cha ngươi. Vạn ma giới ma thần đều bị hắn cho thu thập, hắn tự nhiên có cùng thiên đạo một trận chiến thực lực. Ma thần, rất lợi hại phải không? So ta tại tu la giới gặp phải tu la võ thần còn mạnh sao? Tiểu Nhất Nhất không hiểu hỏi, trên mặt của nàng hiện ra nghi ngờ thần sắc. Đối với cái này chưa từng nghe qua ma thần, trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò cùng nghi vấn. Ha ha, đạo thần khẽ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói ra, ngươi nói tu la võ thần hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, nhưng này cũng chỉ là một tôn phổ thông chân thần thôi. Nhưng mà ma thần cũng không bình thường, hắn cũng không phải là phổ thông chân thần, mà là từ hỗn độn ma tức chỗ huyền hóa mà thành, được tôn xưng là ma thiên đạo tổ. Nói một cách khác, ma thần thực lực cùng đã từng ta cùng trên trời vị kia hoàng thiên đạo tổ tương đương, chúng ta đều là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nghe đến đó, Tiểu Nhất Nhất mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình cha thật có thực lực kinh khủng như thế sao? Cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Trong một chớp mắt, mấy đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, đã tới bầu trời cái kia đạo vòng xoáy bên ngoài. Giờ này khắc này, toàn bộ tiên giới các sinh linh đều không hẹn mà cùng địa ngẩng đầu lên đến, con mắt chăm chú khóa chặt tại những này thân ảnh phía trên. Lại là Vạn Linh Thần Đế. Hắn muốn đích thân xuất thủ đối kháng vị kia kinh khủng tồn tại sao? Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Còn có thần nữ, nàng thế mà cũng ở trong đó. Một người khác kích động hô. Các ngươi nhìn, còn lại kia bốn vị cũng là đại thần tông cường giả đỉnh cao a. Lại có người hô to lên. Thật không nghĩ tới, tại cái này tiên giới dung chuyển sắp tiến đến, bọn hắn không chút do dự đứng ra, hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Đám người nhao nhao cảm khái và phần. Kia là tự nhiên. Vạn Linh Thần Đế thế nhưng là chúng ta tiên giới thủ hộ thần a. Có người đầy nghi ngờ kính ý nói. Trong lúc nhất thời, cả tòa tiên giới đều lâm vào khẩn trương mà mong đợi trong không khí. Mỗi người đều lòng dạ biết rõ, trận đại chiến này thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến tiên giới tồn vong cùng chính bọn hắn sinh tử an nguy. Bởi vậy, tâm tình của bọn hắn phá lệ khẩn trương, đồng thời cũng đối những cái kia dũng cảm đứng ra những anh hùng tràn đầy kính nể chi tình. Các ngươi thủ tại chỗ này, lấy thần lực giam cầm đạo này thôn vệ vòng xoáy, đừng cho nó tiếp tục mở rộng. Ta ngược lại muốn xem cái này Hoàng Thiên Đạo Tổ mạnh bao nhiêu. Tần Qua phân phó xong, tay bấm một đạo thần quyết, lập tức liền có 9981 đạo kim sắc thần hoàn thình lình xuất hiện đem nó bảo hộ ở trong đó. Hắn nắm chặt nắm đấm, vọt thẳng tiến vào cái kia đạo pháp vòng xoáy trung tâm. 81 đạo thần hoàn. Trần Liệt nhìn xem trên người mình kia chỉ có một đạo thần hoàn, hắn không cách nào tưởng tượng có được 81 đạo thần hoàn Vạn Linh Thần Đế đến tột cùng nên như thế nào cường đại. Tiểu Nhất Nhất cũng là kinh ngạc đến cực điểm, trong nháy mắt cảm thấy mình 36 đạo thần hoàn không thơm. Đạo thần cũng là trợn mắt hốt mồm, nhớ năm đó hắn thân là Thương Thiên Đạo Tổ, đỉnh phong nhất thời điểm, cũng mới có được 7749 đạo thần hoàn. Mà Hoàng Thiên Đạo Tổ năm đó cũng đồng dạng là 7749 đạo thần hoàn. Đạo thần biết Vạn Linh Thần Đế vô cùng cường đại, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại cường đại đến trình độ này. Dòng giá 9981 đạo thần hoàn, đây chính là cực hạn a. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Tiểu Nhất Nhất, kia 36 đạo sáng chói sáng thế thần vòng, mặc dù số lượng không kịp Hoàng Thiên Đạo Tổ 49 đạo thần hoàn, nhưng là đúng là có đánh với hắn một trận thực lực. Thật là đáng sợ, cái này một đôi cha con thực lực chỉ sợ là tại truyền thuyết kia bên trong thiên ngoại thiên cũng là khó gặp địch thủ. Chương 120, Hoàng Thiên Đạo Tổ. Vẫn là kém chút ý tứ, đạo pháp vòng xoáy trung tâm, Tần Qua phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở thế giới bên trong, chung quanh tràn ngập vô tận mê mang cùng thần bí. Cái này hoàng đạo bản gốc chính là hỗn độn trọc khí ngưng tụ mà thành, nếu như không thể đánh tan đạo pháp của hắn, liền không cách nào làm cho hắn hiện ra đạo thân. Đúng lúc này, Tần Qua trên thân thể đột nhiên hiện ra một đạo to lớn vô cùng kim sắc chiến thể, hào quang rực rỡ chói mắt. Lúc này, hắn ngay tại thi triển pháp thiên tượng địa chi thuật. Ngay sau đó, Tần Qua cầm thật chặt nắm đấm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mãnh lực đập nện ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia đạo kim sắc chiến thể cũng nương theo lấy hắn mỗi một lần ra quyền, bằng tốc độ kinh người vung ra to lớn năm đấm vàng, như lôi đình vạn quân mãnh liệt oanh kích lấy vòng xoáy trung tâm đạo pháp. Tại 81 đạo thần hoàn bảo vệ chặt chẽ phía dưới, cái này đạo pháp căn bản là không có cách đối Tần Qua tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà, Tần Qua biết rõ mình gánh vác trách nhiệm trọng đại. Hắn hiểu được, nếu như tùy ý cái này thôn vệ đạo pháp không ngừng khuyết trương lớn mạnh, cuối cùng chắc chắn cho tiên giới mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy, hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang kiên định không thay đổi tín niệm cùng quyết tâm, chỉ tại suy yếu Hoàng Thiên Đạo Tổ thôn vệ đạo pháp. Nhưng vào thời khắc này, đạo pháp trung tâm đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại thần lực, ý đồ đem toàn bộ thôn vệ vòng xoáy mở rộng mấy lần có thừa. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tần Qua ánh mắt ngưng tụ, không thối lui chút nào. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tiên giới đám người xem ta vì thần đế, ta liền muốn thủ hộ bọn hắn, quyết không thể để loại này tai nạn giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Si tâm vọng tưởng. Tần Qua phát ra gầm lên giận dữ, dường như sấm sét vang vọng đất trời ở giữa. Cặp mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, song trưởng phóng xuất ra vô tận thần quang, giống như hai đạo dòng lũ tuôn hướng cái kia đạo thôn vệ vòng xoáy trận nhãn. Cái này thần quang sáng chói chói mắt, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận cùng uy nghiêm, phản phất muốn đem cái này thôn vệ đạo pháp triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, hai cỗ thần lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân lan lộn, trận trận oanh minh như lôi đình vạn quân truyền đến. Giờ này khắc này, ở vào vòng xoáy trung quanh tiểu nhất nhất cùng đạo thần đồng thời cảm nhận được áp lực lớn. Bọn hắn không chút do dự đột nhiên phóng xuất ra tự thân cường đại thần lực, ý đồ đem cỗ này không có gì sánh kịp thần lực ba động áp chế ở đạo pháp trong nước xoáy, để tránh tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Tiểu nhất nhất thần sắc trở nên dị thường nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, thần lực thật là mạnh mẽ. Nhưng mà, nàng cũng không có bị cỗ lực lượng này hù dọa ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Đạo thần cũng không nhịn được cảm thán nói, kia là tự nhiên, bất quá bây giờ vẫn chỉ là đạo pháp mà thôi, khi hắn hiện ra đạo thân về sau, vậy cái này cuộc chiến đấu mới xem như chân chính bắt đầu. Hắn biết rõ thực lực của đối thủ thâm bất khả chắc, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng Tần Qua có đầy đủ năng lực ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Đối với Vạn Linh Thần Đế Tần Qua, đạo thần trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh trong lịch trình, chưa bao giờ từng gặp phải giống Tần Qua cường đại như vậy tồn tại. Vị này Vạn Linh Thần Đế không chỉ có thực lực siêu quần, còn có phi phàm trí tuệ cùng dũng khí. Nếu như không phải đối Tần Qua có tuyệt đối tín nhiệm, đạo thần như thế nào lại nguyện ý lấy hai đạo thần cách trao đổi Hoàng Thiên Đạo Tổ sau khi chết thiên địa khí vận đâu? Hắn biết rõ, chỉ có Tần Qua mới có năng lực thực hiện nguyện vọng của hắn, trợ giúp hắn đoạt lại những cái kia đã từng mất đi đồ vật. Đúng lúc này, Tiểu Nhất Nhất đột nhiên mở miệng hỏi, "Đạo sĩ béo, trước ngươi không phải nói kia ngũ thải tinh thạch là dùng đến đối kháng thiên đạo sao?" Đạo thần nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Không sai. Bất quá bây giờ còn không phải sử dụng nó thời điểm, chúng ta cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Nói xong, đạo thần tập trung tinh lực, tiếp tục thôi động thể nội thần lực, toàn lực giam cấm kia Hoàng Thiên Đạo Tổ thôn phệ đạo pháp. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hỗn độn trọc khí, nhìn chăm chú đạo pháp trung tâm thần qua. Cứ việc một khu vực như vậy bị nồng hậu dày đặc trọc khí bao phủ, nhưng đạo thần hai mắt lại phảng phất có được thấy rõ hết thể năng lực, có thể thấy rõ Tần Qua thân ảnh. Pháp Thiên Tượng Địa, hắn làm sao lại bực này thần thuật? Thật sự là kỳ quái. Đạo thần kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rớt xuống, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua một màn trước mắt. Phải biết, Pháp Thiên Tượng Địa thế nhưng là đã thất truyền thật lâu thần thông. Nó cần người tu hành đem tự thân ẩn chứa thần lực độ cao cố đọng, cũng lấy đặc biệt thần thông chuyển hóa làm cụ thể hình thái, từ đó hình thành một tôn vô cùng to lớn, uy lực kinh người kim thân. Loại thần thông này không chỉ có đối thần lực yêu cầu cực cao, mà lại đối người thi pháp tâm cảnh cùng nội tính cũng có được điều kiện hà khắc. Nhưng mà, Tần Qua lại dễ như trở bàn tay thi triển ra cao thâm như vậy khó lường pháp thiên tượng địa chi thuật, điều này có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh đâu. Lúc này Tần Qua tựa như chiến thần giáng lâm, hắn không ngừng cơ nắm đấm, lấy thần đế quyền điên cuồng địa hành kích lấy đạo pháp trung tâm. Mỗi một quyền đều giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí thế. Không gian chung quanh đều bởi vì hắn công kích mà sinh ra vạn mẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, đạo pháp trung tâm bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, nhưng những này vết rách trong nháy mắt liền bị liên tục không ngừng hiện lên lực lượng thần bí cấp tốc tu bổ hoàn chỉnh. Mặc dù như thế, Tần Qua cũng không có chút nào đình trệ, ánh mắt của hắn kiên định như bàn thạch, trong tay nắm đấm càng là một khắc cũng chưa từng ngừng. Ừm, quả thật có chút môn đạo. Bất quá cùng kia Ma Thiên Đạo Tổ so sánh, còn kém chút ý tứ. Tần Qua tự lẩm bẩm. Trong miệng hắn nâng lên Ma Thiên Đạo Tổ, chính là vị kia thống trị vạn ma giới dài đến mấy ngàn năm tuế nguyệt tuyệt thế ma thần. Tần Qua trải qua vô số gặp chật trở, hao phí mấy ngàn năm thời gian, cuối cùng mới dẹp yên toàn bộ vạn ma giới, đánh bại vị này không ai bị nổi Ma Thiên Đạo Tổ. Hồi tưởng lại trận kia kinh tâm động phách quyết chiến, Tần Qua trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình. Mặc dù bây giờ đối mặt Hoàng Thiên Đạo Tổ đồng dạng cường đại lại thần bí, nhưng hắn lúc này đã là nô gia hư thực, cùng tôn này ma thần so sánh, Hoàng Thiên vẫn là kém chút hòa hậu. Vẹn vẹn cùng kia Ma Thiên Đạo Tổ một trận kịch chiến, vậy mà kéo dài dòng dã hơn 2000 năm lâu. Trận kia lề mề chiến đấu, đủ để chứng kiến kia Ma Thiên Đạo Tổ đến cùng có được cỡ nào thực lực khủng bố. Vậy mà mặc dù như thế, cuối cùng vẫn bị hắn thành công chém giết. Hắn biết rõ trước mắt cái này đạo pháp trung tâm kiên cố dị thường, nếu như chỉ dựa vào một kích toàn lực, căn bản là không có cách đột phá phòng ngự. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tiền đề cũng nhất định phải là đối phương đạo pháp tồn tại sơ hở mới được. Giờ này khắc này, hắn đang không ngừng huy quyền mãnh kích đạo pháp trung tâm, nhìn từ bề ngoài tựa hồ cũng vô minh hiện hiệu quả, nhưng trên thực tế, hắn mục đích thực sự chính là thông qua loại này tiếp tục không ngừng mà công kích, dần dần gõ mở đường pháp phòng tuyến, chế tạo ra một vết nứt, từ đó tìm tới đột phá khẩu, thực hiện nhất cử đánh tan mục tiêu. Đạo lý này kỳ thật vô cùng đơn giản, liền như là nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì bền bỉ, chắc chắn xuất hiện lỗ thủng. Thời gian nhoáng một cái, đã là không biết bao nhiêu ngày đi qua. Bầu trời cái kia đạo thôn vệ vòng xoáy tại mọi người giam cầm hạ không có mở rộng một phân một hào. Mà lúc này đạo pháp trung tâm tại Tần Qua kiên trì không ngừng oanh kích dưới, khe hở càng lúc càng lớn, những cái kia Hoàng Thiên thả ra thần lực đã không đủ để đền bù kia không ngừng mở rộng khe hở. Ngay vào lúc này, Tần Qua khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn tôn này pháp tướng trong nháy mắt trở nên cao lớn rất nhiều, trong lúc nhất thời đánh ra vô số đạo quyền ảnh, những này quyền ảnh đánh ra về sau lập tức lại hội tụ ở cùng nhau, hướng phía kia trong cái khe đập tới. Vạn quyền hợp nhất, nhất lực phá vạn pháp. Chương 121, ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Theo Tần Qua đạo này vạn quyền hợp nhất đế quyền kích ra, lập tức kia hỗn độn bên trong đạo pháp trung tâm, như là gặp một trận hủy diệt tính địa chấn, trong khoảnh khắc triệt để đổ sụp. Nguyên bản cường đại mà ổn định thôn vệ vòng xoáy, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, thần qua thần thức đột nhiên trở nên bén nhạy dị thường. Hắn đã nhận ra một tia dị dạng khí tức, thuận cảm giác nhìn lại, vậy mà bắt được một đạo ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia tựa hồ mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là vội vàng nhìn mình một chút, liền cấp tốc thoát đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tần Qua hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Trên người hắn thần hoàn lập tức lấp lánh ra hào quang chói sáng, như là như mặt trời nóng bỏng chói mắt, hướng về bốn phía cực tốc khuếch tán. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hỗn độn thần cảnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại từ trên người hắn hiện ra tới. Tiểu Nhất Nhất cùng đạo thân bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó một vệt kim quang hiện lên. Hoàng Thiên Đạo pháp tượng là bị một con bàn tay vô hình xóa đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời chọc khí cũng giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, nhao nhao tiêu tán ra. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Thần Qua cũng tại thời khắc này đã mất đi bóng dáng. Thật giống như cả người hắn đều dung nhập vùng hư không kia bên trong, rốt cuộc tìm không được nửa điểm vết tích. Cha, cha đi đâu? Không phải là bị bắt đi đi? Tiểu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, trong hốc mắt lóe ra nước mắt, thân thể nho nhỏ bởi vì sợ hãi cùng lo lắng mà khẽ run. Đừng lo lắng. Đạo thần vội vàng an ủi. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, ý đồ để Tiểu Nhất Nhất bình tĩnh trở lại. Hoàng Thiên Đạo pháp đã bị phá, thần đế nhất định là phát hiện hắn đạo thân chỗ, sau đó thi triển thần cảnh đem nó vây khốn. Yên tâm đi, thần đế nhất định sẽ bình an vô sự, chúng ta phải tin tưởng thực lực của hắn. Nhưng mà, cứ việc đạo thần hết sức trấn an, Tiểu Nhất Nhất lo âu trong lòng cũng không giảm bớt mảy may. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện Tần Qua có thể sớm ngày trở về. Mà tại kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, một trận kinh tâm động phách đọ sức sắp triển khai. Nơi này hỗn độn không còn là Hoàng Thiên có khả năng trưởng khống hỗn độn, mà là thuộc về Vạn Linh Thần Đế Tần Qua hỗn độn thần cảnh. Tại mảnh này thần bí mà rộng lớn trong lĩnh vực, Tần Qua cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm. Thân ảnh của hắn như là chói mắt sao trời, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn thần cảnh. Trên người hắn tản ra một loại khí tức thần thánh, phản phất hắn chính là mảnh hỗn độn này thần cảnh chủ thể. Tại hỗn độn biên giới, hắc ám lực lượng bắt đầu hội tụ, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tràn ngập tà ác khí tức, phản phất là đến từ cửu vũ Hoàng Thiên đạo thân tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện, hắn tản ra tuyệt vọng cùng khí tức phẫn nộ, ý đồ tránh thoát Tần Qua trói buộc. Tần Qua từng bước một đi hướng vòng xoáy, bước tiến của hắn vững vàng mà kiên định. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hoàng Thiên Đạo Thân bên trên, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Hắn biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng, không chỉ có quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, càng quan hệ đến toàn bộ tiên giới vận mệnh. Theo Tần Qua tới gần, vòng xoáy bên trong lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Hắc phong gào thét, sấm sét vang dội, thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng Tần Qua cũng không có lùi bước, hắn đón gió bạo tiến lên. Rốt cục, Tần Qua cùng Hoàng Thiên Đạo Thân chính diện tương đối. Giữa hai bên đối mặt phảng phất đốt lên một trận sử thi cấp bậc đại chiến, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ hỗn độn thần cảnh. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Tần Qua phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Hắn phóng xuất ra tất cả thần lực chi lực, cùng Hoàng Thiên Đạo Thân triển khai một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, đủ để phá hủy sao trời. Tần Qua cùng Hoàng Thiên Đạo Thân đan vào lẫn nhau, không ai nhường ai. Bọn hắn lực lượng ở trong hỗn độn nhấc lên thao thiên cự lãng, làm cho cả thần cảnh đều cảm nhận được trận này kịch chiến rung động. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trận chiến đấu này vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Ta chính là Thiên Đạo. Đản sinh tại hỗn độn sơ khai thời khắc, vạn vật đều ở ta trong khống chế, ngươi một giới nhân tộc cũng dám đối địch với ta. Thân mang áo bào màu vàng, dáng vẻ thư sinh hơi thở mười phần Hoàng Thiên mặt mũi tràn đầy giữ tận địa trừng mắt Tần Qua, tức giận quát: "Ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Tần Qua nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường: "Thiên Đạo, ở trước mặt ta, ngươi chính là cái dám." Tần Qua ngôn từ sắc bén, không chút lưu tình mắng trả lại: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở nơi này giả bộ, giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Ngươi nghĩ thôn phệ mảnh này thiên vực, chẳng lẽ liền không có nghe qua nơi này là do ai bảo vệ sao?" Nghe được Tần Qua, nam tử áo vàng tức giận đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, lúc này chính là giao chiến thời khắc, cắt không thể bị hắn chọc giận rối loạn tức lòng. Hắn gắt gao ngăn trở Tần Qua tiến công địa, trong lòng âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này đến tột cùng ra sao địa vị. Mấy trăm vạn năm trước đó, hắn âm thầm đánh lén Thương Thiên đạo tổ, cũng thành công thay thế hắn, trở thành mảnh này tiên vực chủ thể. Đang lúc hắn chuẩn bị thôn vệ toàn bộ tiên vực lúc, lại gặp phải đến từ 6 cái cổ lão tộc quần thần minh. Những này thần minh chẳng biết tại sao, có thể đem 6 vị thần chỉ lực lượng dung hợp làm một, có đánh với hắn một trận chi lực. Cứ việc tại trận kia kinh thế hai tộc đại chiến bên trong, hắn cuối cùng chiến thắng đối thủ, nhưng tự thân thần hồn cũng thụ trọng thương, không thể không lâm vào dài dằng dặc ngủ say để khôi phục nguyên khí. Mà giấc ngủ này chính là dòng dã trên trăm vạn năm. Cái này trăm vạn năm ở giữa, hắn không chỉ có khép lại đạo tổn thương, mà lại đã là tu thành 9981 đạo thần hoàn, thực lực càng là so với năm đó cường đại gấp đôi. Hiện tại mình đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mà sau khi tỉnh lại muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem cái này tiên vực nuốt chửng lấy rơi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, lấy trước mắt nam tử này cầm đầu mấy cái chân thần lại đột nhiên xung ra, cũng đối triển khai ngăn cản. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn lòng tin tràn đầy địa cảm thấy, nương tựa theo thiên địa khí vận gia trì, mình khẳng định có thể dễ dàng liền thôn phệ hết bao quát trước mắt nam tử này ở bên trong toàn bộ sinh linh. Có thể để hắn vạn vạn không ngờ tới là, nam tử này lại lợi hại như thế, dễ như trở bàn tay địa liền phá vỡ hắn thôn phệ đạo pháp. Cũng chính là vào lúc đó, hắn mới xem như chân chính lĩnh giáo đến nam tử này thực lực chỗ kinh khủng. Kết quả là, hắn quyết định thật nhanh, quyết định lập tức chạy trốn. Nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, mình cuối cùng vẫn không thể chạy trốn được bàn tay của đối phương tâm, thậm chí còn bị đối phương dùng một loại thần kỳ thần thông cho phong tỏa tại mảnh hỗn độn này thần cảnh ở trong. Theo thời gian trôi qua, Tần Qua liên tiếp không ngừng oanh kích, đã làm cho Hoàng Thiên Đạo Tổ càng ngày càng lâm vào bị động cục diện. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Đạo Đạo Tổ thế tất yếu bị xóa bỏ ở chỗ này. Đợi một chút, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên Đạo Tổ ra hiệu yêu cầu ngưng chiến đàm phán. Hắn không nghĩ ra một việc, trước mắt vị nam tử này rõ ràng cùng mình đều có lấy 81 đạo thần hoàn, mà mình lại có thiên địa khí vận mang theo, vì sao vẫn là không thể ngăn chặn hắn? Đánh tới hiện tại hắn đã là mệt mỏi, cũng có chút e ngại, cho nên dứt khoát buông xuống tư thái chủ động cầu hòa. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc, đối phương có lẽ có thể thả hắn rời đi. Nói điều kiện? Ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Ta muốn mệnh của ngươi, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt, đạo thân hủy hết. Tần Qua lớn tiếng gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Hoàng Thiên Đạo đánh tới. Chương 122, chẳng lẽ ngươi đến từ tại Thiên Ngoại Thiên? Ngươi vẫn chưa xong không có rồi. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Hoàng Thiên Đạo Tổ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như thế. Vốn chỉ là muốn cùng Tần Qua hảo hảo nói một chút, nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà như thế không biết tốt xấu, phải cứ cùng tự mình động thủ không thể. Mắt thấy hòa giải vô vọng, Hoàng Thiên Đạo Tổ biết, mình đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể bị ép lần nữa cùng Tần Qua giao chiến. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm hét, đã như vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Không muốn nói nhảm, xuất ra thực lực của ngươi. Tần Qua thanh âm vô cùng băng lãnh, phản phất đến từ vạn trượng băng phong chi địa. Hắn nắm chặt thần quyền, từng bước tới gần, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý hử. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn phá ta đạo thân, diệt ta thần hồn, vẫn là quá mức ý nghĩ hao huyền. Hoàng Thiên Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, cỗ khí tức này như núi lớn nặng nề, ép tới người không thở nổi. Cỗ này khí tức cường đại cũng không phải là cái gì đạo pháp hoặc là thần lực, mà là một loại khó nói lên lời lực lượng thần bí. Loại lực lượng này đến từ giữa thiên địa, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí, đây là Hoàng Thiên Đạo Tổ thiên địa khí vận. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Đạo Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta trấn áp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn thiên đạo khí vận trong nháy mắt hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn, hướng phía Tần Qua bao phủ xuống. Màn ánh sáng này bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp uy áp, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Tần Qua cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, đây là Hoàng Thiên Đạo Tổ thiên đạo khí vận, đối phương vậy mà không tiếc hao phí tự thân thiên đạo khí vận cũng muốn đem mình trấn áp, có thể thấy được đối với mình kiêng kỵ. Tại Hoàng Thiên Đạo Tổ xem ra, Tần Qua đúng là một cái phi thường cường đại đối thủ. Hai người đều có được 9981 đạo thần hoàn, tại thần lực phương diện khó phân cao thấp. Mà lại, Tần Qua còn nắm giữ pháp thiên tượng địa chi thuật, nhục thân thực lực cực kỳ cường đại, đây là mình không có ưu thế. Nếu như không dùng hết toàn lực, chỉ sợ rất khó chiến thắng Tần Qua. Cho nên, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, vận dụng thiên đạo khí vận, hy vọng có thể mượn cơ hội này nhất cử đánh bại Tần Qua. Trước đó, Hoàng Thiên Đạo Tổ sở dĩ chậm chạp không có quyết định dùng khí vận tới áp chế Tần Qua, nguyên nhân trong đó chính là bởi vì hắn mình khí vận một khi được phóng thích ra, liền tất nhiên sẽ tiếp nhận trình độ nhất định tổn thất. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn hôm nay đã không có lựa chọn nào khác. Rất hiển nhiên, đối phương bày ra một bộ cùng hắn quyết nhất tử chiến, không chết không thôi tư thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể bị ép làm ra dạng này lựa chọn. Cứ việc khí vận gặp tổn hại cũng không phải là ước nguyện của hắn ý kiến đến, nhưng so với thần hồn diệt hết kết cục mà nói, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Đối mặt bất thình lình khí vận áp chế, Tần Qua khỏe miệng lại đột nhiên có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Giờ này khắc này, Hoàng Thiên Đạo Tổ chỉ sợ nằm mơ đều không thể dự liệu được, Tần Qua kỳ thật một mực tại yên lặng chờ đợi hắn đem này thiên đạo khí vận từ trong cơ thể mình phóng xuất ra. Ngay lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Tần Qua trong cơ thể đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận năng lượng cường đại, những năng lượng này vậy mà cũng là thiên đạo khí vận. Tần Qua thiên đạo khí vận số lượng so Hoàng Thiên Đạo Tổ thêm ra gấp đôi còn nhiều hơn, khi nó một khi phóng xuất ra, lập tức đem Hoàng Thiên Đạo Tổ thiên đạo khí vận chăm chú địa bao vây lại, tiếp lấy lại lấy cực nhanh tốc độ về tới trong cơ thể của mình. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được thiên đạo khí vận sao? Ta có nhưng so sánh ngươi hơn rất nhiều, cũng mạnh hơn ngươi được nhiều. Lại dám ở trước mặt ta lộ ra tự nhận là át chủ bài, quả thực là tại tự chui đầu vào giỏ, ngươi thật sự là quá mức tự đại chút. Tần Qua cười lạnh châm chọc nói, ta khí vận. Ta khí vận a. Hoàng Thiên Đạo Tổ trừng to mắt, trơ mắt nhìn mình vất vả góp nhặt thiên đạo khí vận cứ như vậy bị Tần Qua dễ dàng lấy đi, nội tâm của hắn trong nháy mắt hỏng mất. Hắn cho tới nay đều đem cuối cùng này tuyệt chiêu coi như xoay người hy vọng, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó đem Tần Qua vây khốn, không nghĩ tới lại trái lại thành tiểu đối phương. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có thiên đạo khí vận? Hơn nữa còn siêu việt với trên ta. Hoàng Thiên Đạo Tổ không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn hướng về phía Tần Qua lớn tiếng chất vấn. Ta giết ma thần, hấp thu hắn thiên đạo khí vận. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đến ngươi so sánh với hắn, vẫn là quá yếu. Tần Qua nhìn xem Hoàng Thiên Đạo Tổ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng khinh thường. Hắn biết, đối với Hoàng Thiên Đạo Tổ dạng này cường giả tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng cho hắn biết mình kém xa người khác, lại là một loại vũ nhục lớn. Tần Qua không ngại để Hoàng Thiên Đạo Tổ rõ ràng địa chết đi, bởi vì hắn có thực lực này. Đương Hoàng Thiên Đạo Tổ thiên đạo khí vận ra thân lúc, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng mình tranh đấu một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, hắn đã mất đi tất cả át chủ bài. Tần Qua tùy thời đều có thể dễ dàng cướp đoạt tính mạng của hắn, đây chính là thực lực chênh lệch. Ma thần, vạn ma giới ma thiên đạo tổ, kia hỗn độn bên trong ma tức. Hoàng Thiên Đạo Tổ âm thanh run rẩy, đạo tâm của hắn tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Kia vạn ma giới ma thần chính là toàn bộ tiên vực tồn tại mạnh nhất một trong, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Mà người trước mắt lại có thể chém giết cường địch như vậy, Hoàng Thiên Đạo Tổ không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn vẫn cho là mình đã đứng ở tu hành đỉnh phong, lại không nghĩ rằng còn có người so với hắn càng thêm cường đại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại là cường đại như thế? Chẳng lẽ ngươi đến từ tại Thiên Ngoại Thiên? Hoàng Thiên Đạo Tổ mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cách hắn đi xa. Hắn biết, vô luận hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể cải biến kết cục. Tần Qua thân ảnh như núi lớn đặt ở trong lòng hắn, để hắn không thở nổi. Thiên Ngoại Thiên? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Thiên Ngoại Hữu Thiên là thật? Tần Qua nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên Đạo Tổ nghe được Tần Qua, đã là minh bạch, hắn cũng không phải là đến từ Thiên Ngoại Thiên. Theo Tần Qua từng bước một tới gần, Hoàng Thiên Đạo Tổ rốt cục ý thức được, sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Qua, muốn tại một khắc cuối cùng thấy rõ cái này đánh bại địch nhân của hắn. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chỉ có bóng tối vô tận cùng sát ý lạnh như băng. Chờ một chút. Hoàng Thiên Đạo Tổ bỗng nhiên la lớn, ta biết ngươi tuyệt sẽ không đối ta thủ hạ lưu tình, nhưng có câu nói rất hay, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tại ta trước khi chết, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Tần Qua nghe được câu này, dừng bước, nhìn về phía Hoàng Thiên Đạo Tổ. Nghĩ thầm, gia hỏa này chẳng lẽ còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Bất quá lượng hắn cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì tới. Thế là Tần Qua liền mở miệng hỏi, bí mật gì? Ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn thôn vệ cái này tiên vực sao? Hoàng Thiên Đạo Tổ một mặt thần bí hỏi. Tần Qua nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời, ngươi yêu làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, liên quan gì đến ta? Bớt nói nhảm, ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, ta còn muốn chạy về nhà ôm ta một cái nữ nhi bảo bối đâu. Chương 123, ừm. Ngươi tiếp lấy biên. Hoàng Thiên Đạo Tổ gặp Tần Qua không có chút nào hứng thú, vội vàng hô, chậm đã. Bí mật này cùng toàn bộ tiên vực có quan hệ, mà lại quan hệ trọng đại. Nếu như ngươi không nghe, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Tần Qua dừng bước lại, trừng Hoàng Thiên Đạo Tổ một chút, trong lòng âm thầm bật cười, lão già này thật đúng là có thể biên cố sự a. Bất quá đã cùng toàn bộ tiên vực có quan hệ, nghe một chút cũng không sao. Thế là hắn lạnh lùng nói, tốt à, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa dạng gì tới. Hoàng Thiên Đạo Tổ sợ Tần Qua không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức nói ra, tốt, ta nói, cái này tiên vực là một cái lồng giam, là Thiên Ngoại Thiên những đại nhân vật kia hạ tổng thể. Tổng thể? Này làm sao nói? Tần Qua mở miệng hỏi. Hoàng Thiên Đạo Tổ thở phào một ngụm ngạt, nói ra, chỗ này tiên vực tên là Hỗn Độn, nguyên bản có 3 cái thiên đạo thủ hộ, Thương Thiên Đạo Tổ thủ hộ tiên giới cùng 3000 linh giới, Ma Thiên Đạo Tổ thủ hộ vạn ma giới cùng 3000 ma đạo, mà ta Hoàng Thiên Đạo Tổ thì thủ hộ lấy Cửu Vũ Hoàng Tuyển giới cùng 3000 quỷ đạo. Nguyên bản cái này tam giới là lẫn nhau tách rời, thẳng đến có một ngày ta thức tỉnh hỗn độn bên trong ký ức, ta mới biết được sự hiện hữu của chúng ta đều là những đại nhân vật kia đến đồ chơi. Cho dù là ta đã là thiên đạo lại như thế nào? Thế là ta liền thôn vệ Cửu Vũ Hoàng Tuyển giới cùng kia 3000 quỷ đạo, sau đó lại tìm đến truyền tống pháp môn, ẩn thân tại tiên giới, đem Thương Thiên Đạo Tổ đánh giết, muốn thôn vệ tiên giới cùng 3000 linh giới. Tại kế hoạch của ta bên trong, cuối cùng ta còn muốn đi hướng vạn ma giới đưa nó cũng cùng nhau thôn vệ. Sau đó, ta liền muốn đến Thiên Ngoại Thiên, đi xem một cái đến tột cùng là người phương nào đang trêu đùa chúng ta. Tần Qua nghe xong những này về sau, trêu tức cười một tiếng, nói đến một câu, không nghĩ tới thực lực ngươi chẳng ra sao cả, chí hướng ngược lại là rất rộng lớn. Đã ngươi nói đây là Thiên Ngoại Thiên các đại nhân vật hạ tổng thể, chúng ta cũng đều là đồ chơi, như vậy, bọn hắn đang chơi cái gì? Hoàng Thiên Đạo Tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, bọn hắn đang đánh cược. Nhìn cuối cùng đến cùng là Ma Thiên, Thương Thiên vẫn là ta Hoàng Thiên có thể nhất thống toàn bộ tiên vực. Đánh cược? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đánh cược gì? Tần Qua không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Hoàng Thiên, trong lòng âm thầm thầm thì, cảm thấy đối phương đơn giản chính là tại ăn nói địa chuyện. Nhưng mà, ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là quyết định nghe một chút Hoàng Thiên tiếp xuống sẽ nói thứ gì, xem hắn đến tột cùng còn có thể lập ra như thế nào ly kỳ cố sự tới. Hoàng Thiên Đạo Tổ tựa hồ xem thấu Tần Qua tâm tư, nhưng hắn cũng không hề để ý, tiếp tục nói ra, bọn hắn tiền đánh cược là Thiên Ngoại Thiên sáng thế thần hoàng chi vị. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Thiên tiện ý biết đến Tần Qua khả năng cũng không tin tưởng mình nói tới hết thảy. Thế là, hắn dừng lại một chút, tiếp lấy giải thích nói, Thiên Ngoại Thiên tồn tại 3 cỗ thế lực cường đại. Bọn chúng theo thứ tự là Tiên đạo, Ma đạo cùng Quỷ đạo. Cái này 3 cỗ thế lực thực lực tương đương, lẫn nhau ngăn được, tạo thành một loại tạo thế chân vạc vi diệu thế cục. Tần Qua trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, nói ra, ngươi đây là tại cho ta giảng Tam Quốc diễn nghĩa sao? Sáng thế thần hoàng chi vị, tự nhiên là có năng lực giả cư chi, làm gì như thế đại phí khổ tâm đâu. Hoàng Thiên Đạo Tổ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, Tam Quốc? Ngươi nghe lầm đi, không phải Tam Quốc, mà là 3 cỗ thế lực khác nhau. Hắn lắc đầu, cười khổ nói bổ sung, xem ra ngươi đối Thiên Ngoại Thiên hiểu rõ rất ít, ta phải biết, nơi đó xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Mỗi một cỗ thế lực đều khát vọng trở thành chỗ thể, mà sáng thế thần hoàng chi vị thì không chỉ có đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lực cùng vinh quang, mà lại sẽ có một người trở thành chân chính sáng thế chi thần. Thần Qua làm bộ đã nghe hiểu, nhẹ gật đầu, nói ra, ừm. Ngươi tiếp lấy biên. Không đúng, là nói tiếp đi. Hoàng Thiên Đạo Tổ thở dài một tiếng, vẫn là tiếp tục nói ra, nói đến đây, liền không thể không nâng lên sáng thế thần cách. Thần Qua trong lòng giật mình, lập tức trả lời nói, sáng thế thần cách. Cái này ta thích nghe. Nhanh nói nghe một chút. Tần Qua những lời này là chăm chú, bởi vì chính mình nữ nhi bảo bối bây giờ liền có sáng thế thần cách, bởi vậy hắn phá lệ quan tâm. Hoàng Thiên Đạo Tổ tiếp lấy nói ra, sáng thế thần cách vốn là một tôn hoàn chỉnh tồn tại, nhưng về sau chẳng biết tại sao lại bị phân chia thành 24 đạo cổ thần thần cách, cùng một viên thần châu. Mà cùng phổ thông thần cách khác biệt chính là, những này cổ thần thần cách có đặc biệt năng lực, bọn chúng có thể dung hợp lẫn nhau. Chỉ cần có người có thể tập hợp đủ toàn bộ 24 đạo cổ thần thần cách cùng viên kia thần châu, liền có thể đem nó dung hợp thành ban sơ sáng thế thần cách, cũng nhờ vào đó trở thành trí cao vô thượng thần hoàng, đó là danh phủ kỳ thực sáng thế chi thần. Cái này ba cỗ thế lực thủ lĩnh riêng phần mình nắm giữ lấy 6 cổ thần thần cách, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục, nhưng lại không dám tùy tiện bước lên chiến hỏa. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như song phương phát sinh tranh đấu, rất có thể sẽ để phe thứ ba thế lực ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà còn lại lục đạo cổ thần thần cách, cùng thần châu ngay tại mảnh này tiên vực. Bọn hắn ai cũng không dám tự tiện tiến vào chiếm giữ mảnh này tiên vực tranh đoạt, sợ bị còn lại hai thế lực lớn hợp lực vây quét. Dưới loại tình huống này, phương nào thế lực động trước, như vậy thì thế tất chết trước. Sau đó liền ta mới vừa nói như thế, trận này trò chơi liền bắt đầu. Tần Qua không khỏi mở miệng hỏi, cho nên Ma Thiên đại biểu ma đạo, Thương Thiên đại biểu tiên đạo, mà ngươi đại biểu quỷ đạo rồi. Chỉ cần ba người các ngươi ai có thể thắng được, mang theo kia lục đạo cổ thần thần cách cùng thần châu trở lại thiên ngoại thiên, các ngươi liền có thể trở thành chân chính sáng thế thần. Hoàng Thiên đạo tổ lắc đầu, nói ra, không, mà là chúng ta ai thu được kia lục đạo sáng thế thần cách cùng thần châu, như vậy trò chơi liền sẽ kết thúc. Người thắng sẽ đi hướng thiên ngoại thiên, đem kia lục đạo cổ thần thần cách cùng thần châu giao cho mình sở thuộc thế lực thủ lĩnh, mà vị kia thủ lĩnh liền sẽ có được 12 đạo cổ thần thần cách cùng thần châu gia trì, tương đương với nửa cái sáng thế thần thực lực. Kể từ đó, phe thắng lợi thủ lĩnh thực lực liền sẽ áp đảo thiên ngoại thiên chúng thần phía trên, mà còn lại hai cái thế lực cũng chỉ có thể giao ra riêng phần mình cổ thần thần cách, thành tựu thắng lợi phía kia thủ lĩnh trở thành chân chính sáng thế thần, leo lên thần hoàng chi vị, thống lĩnh toàn bộ thiên ngoại thiên. Lúc này Tần Qua rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này tiên vực trong truyền thuyết lục đại cổ thần thần cách dung hợp mà thành cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót sáng thế thần cách, vẹn vẹn chỉ là một phần tư mà thôi. Trải qua cùng Ma Thiên cùng Hoàng Thiên kinh tâm động phách kịch chiến về sau, Tần Qua khắc sâu ý thức được, một phần tư sáng thế thần lực có lẽ tại trăm vạn năm trước còn có năng lực cùng thiên đạo nhất quyết thư hùng, nhưng ở đương kim thời đại, muốn chiến thắng thiên đạo đã tuyệt đối không thể. Dù sao, thiên đạo đồng dạng đang kéo dài không ngừng mà trở nên càng thêm cường đại. Tần Qua cẩn thận suy nghĩ về sau, vậy mà phát giác hắn nói tới thế mà thiên ý vô phùng, nhìn không ra có cái gì sơ hở. Chẳng lẽ đây là sự thực? Nói như vậy, mình nữ nhi hiện tại chẳng phải là một phần tư sáng thế thần. Chương 124, thiên ngoại thiên bí mật. Tần Qua trong đầu đột nhiên hiện ra một cái nghi vấn, thế là không chút do dự mở miệng hỏi thăm, đã ngươi rõ ràng chỉ cần đạt được lục đạo cổ thần thần cách cùng thần châu, trò chơi liền sẽ kết thúc, kia vì sao trăm vạn năm trước ngươi thôn phệ tiên giới lúc, cùng lục đại cổ tộc cổ thần kịch chiến sau cũng không cấp đoạt thần cách cùng thần châu đâu? Hoàng Thiên đạo tổ bất đắc dĩ cười khổ, ngữ khí tràn đầy vô tận đau thương, chỉ vì ta cũng không hy vọng bản cờ này cục cứ như vậy vội vàng kết thúc. Nếu như thật như thế kết thúc, như vậy không chỉ có là ta, ngay cả Thương Thiên cùng Ma Thiên đều đem hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Bởi vì chúng ta bản thân chính là vì bản cờ này, cũng hoặc nói là trận này trò chơi mới theo thời thế mà sinh. Ta muốn làm chính là đem toàn bộ tiên vực toàn bộ thôn phệ, sau đó thu hoạch được thần cách cùng thần châu về sau, ta liền có thể có đầy đủ thực lực đối kháng thiên ngoại thiên những cái kia thần. Tần Qua nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, đã như vậy, bằng vào ngươi đi qua có thực lực, lại thêm lục đạo cổ thần thần cách cùng thần châu, chẳng lẽ vẫn là không cách nào cùng thiên ngoại thiên những cái kia kỳ thủ chống lại sao? Hoàng Thiên đạo tổ lộ ra một tia đắng chát, nhẹ nhàng thở dài nói, nếu là không có tầng kia giam cầm công xiềng, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng mà, chúng ta vốn là từ bọn hắn luyện hóa hỗn độn chi khí mà sinh ra, bọn hắn nắm chặt sinh tử của chúng ta đại quyền. Bởi vậy, ta, Ma Thiên còn có Thương Thiên, đều chẳng qua là trong tay bọn họ quân cờ thôi. Bàn cờ này chỉ cần không có kết thúc chúng ta liền có thể không nhận bọn hắn khống chế, một khi kết thúc chúng ta chính là khôi lỗi. Hoàng Thiên đạo tổ rốt cuộc nói xảy ra sự tình phía sau chân tướng. Ngay sau đó, hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu, mà lại, không chỉ có là ta, chắc hẳn Thương Thiên cùng Ma Thiên từ lâu thấy rõ chúng ta thân là quân cờ bí mật này. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta ai cũng không dám tùy tiện đi xúc động kia lục đạo cổ thần thần cách cùng thần châu. Tần Qua nghe nói lời ấy, nhãn châu xoay động, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này quá không công bằng sao? Phải biết, kia lục đại cổ thần thần cách cùng thần châu đều ở vào tiên giới, cũng không phải là tại ngươi ban sơ trưởng khống cửu u hoàng tiên giới, cũng không phải tại Ma Thiên chỗ thống trị vạn ma giới à? Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục phân tích nói, kể từ đó dựa theo nguyên bản thiên ngoại thiên những cái kia kỳ thủ nhóm nhu đồ, chẳng phải là mang ý nghĩa Thương Thiên sẽ thành có hy vọng nhất thắng được người? Hoàng Thiên đạo tổ nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngữ khí kiên định địa nói ra, không, cái này kỳ thật phi thường công bằng. Nhớ ngày đó, nơi đây tiên vực vốn là một mảnh hỗn độn chưa mở hình dạng, tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, không người có thể biết, mà khi đó chúng ta thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là phổ phổ thông thông chân thần mà thôi, căn bản không có đầy đủ lực lượng đi làm ra quá nhiều cải biến. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa, phát triển đến nay, hết thảy tất cả đều đã trở thành cố định sự thật, như là đánh cờ, mỗi một bức cờ rơi xuống đều sẽ sinh ra vô số loại khả năng. Nói đến đây, Hoàng Thiên đạo tổ muốn lộ ra bí mật đã nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tần Qua, chậm rãi mở miệng, nếu có cơ hội, ngươi không ngại tiến về thiên ngoại thiên đi lịch luyện sông sáo một phen, nói không chừng nơi đó còn ẩn giấu đi càng thêm to lớn bí mật. Càng thêm to lớn bí mật, kia rốt cuộc sẽ là gì chứ? Tần Qua không kịp chờ đợi truy vấn. Cái này sao? Ta cũng không hiểu biết, có lẽ chỉ có chân chính sáng thế thần mới có thể biết được. Hoàng Thiên đạo tổ hồi đáp. Đã là như thế, vậy ngươi lại bằng gì kết luận thiên ngoại thiên thật có càng lớn bí mật tồn tại đâu? Tần Qua tiếp tục truy vấn. Hoàng Thiên đạo tổ mỉm cười, vân đạm phong khinh đáp, dựa vào ta thôi diễn thôi. Về phần đến tột cùng có hay không, còn cần có người đi nghiệm chứng. Trong mắt của ta, ngươi có thực lực như vậy. Tần Qua trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này trước đó nói tới bí mật đại khái suất là chân thật tồn tại, nhưng hắn cuối cùng nâng lên thiên ngoại thiên có lẽ ẩn giấu đi càng thêm to lớn cơ mật, chẳng lẽ này lại là cái cạm bẫy sao? hắn biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không phải là cố ý sớm cho ta thiết hạ cái này cái bẫy, dẫn ta nhảy vào trong đó. Giờ phút này, Hoàng Thiên Đạo Tổ nhìn chăm chú Tần Qua, lạnh nhạt nói ra, có tin tưởng hay không toàn bằng chính ngươi phán đoán. Đi hoặc không đi cũng từ ngươi tự làm quyết định. Hai chân của ngươi dài trên người mình, mà ta vẹn vẹn đem những tin tức này truyền đạt ngươi mà thôi. Thôi, động thủ đi. Hoàng Thiên Đạo Tổ hai mắt nhắm lại, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã nhìn thấu sinh tử, chậm đợi thân tử đạo tiêu thời điểm giáng lâm. Tần Qua thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung ra một quyền này giống như kinh thiên động địa, khắc quỷ kinh thần đồng dạng, ẩn chứa vô tận uy thế cùng lực lượng. Theo một quyền này vung ra, Hoàng Thiên Đạo Tổ thần hồn trong nháy mắt tiêu tán vô tung, đạo thể cũng theo đó vỡ vụn vỡ vụn. Hoàn thành đây hết thể về sau, Tần Qua từ hư không bên trong cất bước mà ra, một lần nữa hiện ra chân thực thân hình. Cha, ngài không có chuyện gì chứ? Tiểu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm đi, ngươi xem một chút cha ngươi giống như là có chuyện gì dáng vẻ sao? Đạo thần cười xen vào nói. Tần Qua vuốt ve Tiểu Nhất Nhất đầu, mỉm cười trả lời, nữ nhi bà bối, cha ngươi ta nhưng lợi hại đâu, làm sao có chuyện gì à? Cha, ngài đánh bại Hoàng Thiên sao? Vậy tại sao vô dụng ngũ thải tinh thạch đâu? Đạo sĩ béo không phải nói ngũ thải tinh thạch là khắc chế thiên đạo bảo vật sao? Tiểu Nhất Nhất nháy mắt to, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, cái này ngũ thải tinh thạch liền để cho đạo sĩ béo đi luyện hóa đi. Kể từ đó, hắn thành tiểu thiên đạo chi thân đem hoàn mỹ không một tí vết, lại không bất luận cái gì sơ hở mà theo. Thần Qua chậm rãi giải thích nói. Ồ, như vậy sao? Thôi ta. Tiểu Nhất Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thần, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm trong tay lóe ra ngũ thải quang mang tinh thạch cẩn thận từng ly từng tí đưa cho đạo thần. Đúng lúc này, Thần Qua đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ gặp hắn từ thể nội đột nhiên bức ra một đoàn to lớn mà chói mắt thiên đạo khí vận, giống như một vòng sáng chói kim ngày treo ở không trung. Cái này đoàn thiên đạo khí vận chính là hắn từ Hoàng Thiên trên thân hấp thu mà đến. Tần Qua không chút do dự chỉ một ngón tay, kia vô tận thiên đạo khí vận như dòng lũ tuôn hướng đạo thần mi tâm. Trong nháy mắt, đạo thần toàn thân bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, phản phất tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong. Theo thiên đạo khí vận liên tục không ngừng địa rót vào, đạo thần khí tức liên tục tăng lên, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Tại thời khắc mấu chốt này, đạo thần thành công đột phá bình cảnh, lại lần nữa tấn thăng làm thủ hộ mảnh này tiên giới Thương Thiên Đạo Tổ. Đa tạ thần đế quà tặng. Thương Thiên Đạo Tổ thanh âm hùng hậu, tràn ngập lòng cảm kích. Hắn biết rõ phần cơ duyên này kiếm không dễ, nếu không phải Tần Qua khẳng khái tương trợ, mình sợ khó có thành tựu ngày hôm nay. Giờ phút này, hắn đối Tần Qua kính sợ cùng khâm phục càng sâu trước kia. Đồng thời hắn cũng vì mình đặt cược vào kho báu mà cảm thấy vô cùng vui mừng. Đối mặt thiên đạo khí vận, có thể không động tâm người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Vạn Linh Thần Đế. Tần Qua nhếch miệng mỉm cười, sau đó hỏi, ngươi biết liên quan tới Thiên Ngoại Thiên bí mật, đúng hay không? Chương 125, nguyện chúng ta có thể lại gặp nhau. Thương Thiên Đạo Tổ nghe được câu này, trong lòng lập tức giật mình, lập tức ý thức được, nhất định là Hoàng Thiên tại trước khi chết nói với Tần Qua một ít cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, sau đó chậm rãi nói ra, "Ừm, xem ra ngươi đã thấy rõ ảo diệu bên trong. Trên thực tế, cái này Hỗn Độn Tiên vực cũng không phải là như mặt ngoài thấy, nó kỳ thực là một bản rắc rối phức tạp, thâm bất khả trắc thế cuộc." Tần Qua đáp lại nói, "Đúng là như thế. Nhưng mà, ta càng quan tâm hơn là Thiên Ngoại Thiên phía sau ẩn tàng bí mật." Thương Thiên Đạo Tổ nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, "Thiên Ngoại Thiên bí mật đến tuột cùng vì sao, ngay cả ta cũng không thể nào biết được. Nhưng có thể khẳng định là, trong đó nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết nguyên cơ." Mắt thấy Thương Thiên Đạo Tổ như vậy ngôn từ, Tần Qua đối với Hoàng Thiên trước khi lâm chung lời nói câu nói sau cùng đã tin tưởng không nghi ngờ. "Cha, Thiên Ngoại Thiên đến cùng là cái như thế nào địa phương đâu? Chơi vui sao?" Tiểu Nhất Nhất chất động linh động mắt to, tò mò hỏi. Tần Qua trầm tư một lát, sau đó hồi đáp, "Thiên Ngoại Thiên chính là áp đảo tiên giới phía trên một mảnh thần bí không vực. Chỗ ấy nghỉ lại lấy đông đảo thực lực mạnh mẽ vô song chân thần." "Hoa, kia cha có thể mang ta cùng nhau đi tới sao?" Tiểu Nhất Nhất đầy cõi lòng mong đợi dò hỏi. "Để ta suy nghĩ một cái đi." Tần Qua cũng không lập tức cho xác thực trả lời chắc chắn. Trở lại Đại Thần Tông về sau, đám người qua một đoạn bình thản thời gian. Thời gian thấm phát, tuế nguyệt tinh tốt, phản phất hết thảy đều không có thay đổi, nhưng lại tựa hồ đang yên lặng tích trữ lực lượng. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Đột nhiên có một ngày, đương Tần Qua như là thường ngày đồng dạng hoàn thành đánh dấu về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, hệ thống ban phát cho hắn ban thưởng lại là một tôn hoàn chỉnh sáng thế thần cách. Cái ngạc nhiên này đến mức như thế đột nhiên, để cho người ta trở tay không kịp. Tần Qua chính là Vạn Linh Thần Thể, có được không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực. Cho dù đối mặt sáng thế thần cách chân quý như thế đến cực điểm bảo vật, hắn cũng không cần. Thế là, hắn không chút do dự đem tôn này hoàn chỉnh sáng thế thần cách giao cho thê tử của mình, Thủy Tiên Nhi. Thủy Tiên Nhi đạt được đạo này hoàn mỹ sáng thế thần cách về sau, giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Khí tức của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng. Một khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, lôi pháp cùng vang lên, trường hồng quấn nhật, khí thôn sơn hà. Toàn bộ thế giới đều bị khí thế của nàng rung động. Mà theo Thủy Tiên Nhi thành công dung hợp sáng thế thần cách, nàng nguyên bản thần cách liền thay thế xuống tới. Tần Qua biết rõ đạo này thần cách giá trị, liền quyết định đem nó ban cho Ngô Đồng Tiên Đế. Một ngày này, Ngô Đồng Tiên Đế nương tựa theo đạo này thần cách, chính thức tấn thăng làm Ngô Đồng chân thần, thực lực nâng cao một bước. Cùng một ngày, Đại Thần Tông trên đại điện, bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Tần Qua đứng tại trước mặt mọi người, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn chậm rãi mở miệng, nói ra một cái làm cho người khiếp sợ quyết định, "Ta đem chính thức tiến về Thiên Ngoại Thiên, tìm kiếm đại đạo chân lý." Quyết định này như là một viên cự thạch đầu nhập trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Thiên ngoại thiên. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên ngoại thiên thật tồn tại? Có người tự lẩm bẩm. Đương nhiên, thần đế đều nói muốn đi, vậy khẳng định là có. Một người khác chém đinh chặt sắt hồi đáp. Thần đế cường đại như thế, cho dù là tại thiên ngoại thiên cũng nhất định có thể đặt chân. Lại có một người phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng thán phục liên tiếp. Mặc dù bọn hắn chưa từng đi thiên ngoại thiên, nhưng là bọn hắn đều hiểu, thiên ngoại thiên chính là một mảnh thần bí mà nguy hiểm lĩnh vực. Nơi đó tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng cùng lúc cũng là truy cầu cảnh giới cao hơn phải qua đường. Chỉ có thông qua không ngừng mà thăm dò cùng luyện, mới có thể đột phá bản thân, đạt tới tầng thứ cao hơn. Lúc này, Tần Qua ánh mắt bên trong để lộ ra đối chân lý chấp nhất cùng khát vọng. Hắn biết rõ, muốn chân chính lĩnh ngộ đại đạo huyền bí, nhất định phải đi ra mình thoải mái dễ chịu khu, dũng cảm mà đối diện không biết thế giới. Mà thiên ngoại thiên, đúng là hắn thực hiện cái này một mục tiêu nơi mấu chốt. Càng quan trọng hơn là, tiểu nhất nhất đã có được 1/4 sáng thế thần cách. Nếu như có thể tại thiên ngoại thiên tìm tới cũng thu lấy còn lại 3/4 sáng thế thần cách, như vậy nàng liền có thể trở thành một chân chính sáng thế thần linh. Cái này không chỉ có là Tần Qua làm phụ thân tâm nguyện. Đương nhiên, hấp dẫn Tần Qua tiến về thiên ngoại thiên, không chỉ là vì trợ giúp nữ nhi thành tiểu sáng thế thần linh nguyện vọng, còn có kia dấu ở thiên ngoại thiên chỗ sâu vô tận bí mật. Đối với một cái cầu học như khác người mà nói, những bí mật này không thể nghi ngờ có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Tại Tần Qua trong lòng, thiên ngoại thiên đã là một cái tràn ngập khiêu chiến chiến trường, cũng là một tòa ẩn chứa vô tận trí tuệ bảo khố. Hắn chờ mong ở nơi đó để lộ vũ trụ khăn che mặt bí ẩn, tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Vô luận phía trước chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều không sợ hãi chút nào, hắn đã quyết định bước lên đầu này thông hướng thiên ngoại thiên hành trình. Muốn đi hướng thiên ngoại thiên, nhất định phải đạt tới chân thần cảnh giới. Đây là một cái không thể vượt qua hừng câu, chỉ có chân chính bước vào chân thần chi cảnh cường giả mới có thể vượt qua giới hạn này. Ngoại trừ Thương Thiên Đạo Tổ cần lưu lại bảo hộ Hỗn Độn Tiên vực bên ngoài, còn lại tất cả chân thần đều nguyện đi theo Tần Qua cùng nhau đi tới thiên ngoại thiên. Rốt cục, tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, Tần Qua mang theo Thủy Tiên Nhi, Tiểu Nhất Nhất, Thủy Linh Lung, Trần Liệt, Hoa Thái Hương, hết thảy 6 người dứt khoát quay người rời đi, bước lên thuộc về bọn hắn hành trình. Bọn hắn bay vào hư không, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất ở chân trời. Mà Đại Thần Tông các đệ tử thì tại trong lòng yên lặng vì bọn họ cầu nguyện chúc phúc, chờ mong bọn hắn sớm ngày trở về. Tỷ tỷ, về sớm một chút. Ngây ngốc chờ 9 vị manh em bé tiên đế, đối bầu trời hô to. Chủ thượng, chủ mẫu, tiểu chủ, lại gặp nhau. Thiên Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đại Bàng, Thanh Loan chờ thần thú nhìn trời thách giải. Nguyên bản, Tần Qua có lẽ sẽ còn lo lắng đi hướng thiên ngoại thiên sau tự thân cùng với hắn mấy vị chân thần an nguy, nhưng bây giờ, theo Thủy Tiên Nhi trở thành sáng thế thần linh, hắn đã mất cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Không biết qua bao lâu, Tần Qua chờ 6 người, nhìn thấy một chỗ thiên môn phía trên, đứng vững rất nhiều chân thần. Những người này đều là thiên ngoại thiên chân thần. Tần Qua hét lớn một tiếng, đem thiên môn tránh ra cho ta, kẻ cản ta chết. Sau đó 9981 đạo thần hoàn hiện lộ hoàn toàn. Nhưng mà những cái kia chân thần bên trong đúng là có thật nhiều người cũng toàn bộ phóng xuất ra 81 đạo thần hoàn, giống như là tại đáp lại Tần Qua uy hiếp. Bọn hắn vẫn như cũ không núp ních cầm trong tay nhiều loại thần khí, canh giữ ở nơi đó. Ta đi. Thế mà không có bị ta hù đến. Thiên Nhi, xem ngươi rồi. Tần Qua vừa dứt lời, chỉ gặp Thủy Tiên Nhi lập tức cho thấy hoàn mỹ sáng thế thần cách có 144 đạo sáng chói thần hoàn. Sáng thế thần linh. Lập tức, canh giữ ở thiên môn chỗ những cái kia chân thần, nhao nhao bốn phía tán loạn. Tần Qua bọn người mượn cơ hội này, giống như một đạo lưu tinh, không chút do dự xông phá thiên môn, thành công đến thiên ngoại thiên. Tại leo lên thiên môn một mấy mắt, 6 người cùng nhau nhìn về phía sau. Dường như tại cùng kia mảnh hỗn độn tiên vực cáo biệt. Tiểu Nhất Nhất mở miệng nói ra, nguyện chúng ta có thể lại gặp nhau. Chuyện xưa của bọn hắn vừa mới bắt đầu, tương lai còn có vô hạn khả năng chờ đợi bọn hắn đi sáng tạo. Tại mảnh này thần bí thiên ngoại thiên lĩnh vực, bọn hắn đem viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương.